Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2021. Thì hôm nay có chương trình đặc biệt về phương pháp công phu pháp soi hồn. Tôi sẽ trình bày theo cái kiểu mới mà Elise đề nghị đó, thì tôi sẽ trình bày cái tóm tắt về cái pháp soi hồn trước, rồi sau đó Elise sẽ bổ túc và những cái phần thầy giảng mà tôi đã nghiên cứu lưu lại thì để cho các bạn nghe sau. Cái cần quan trọng là mình phải tóm tắt lại những cái gì cần phải nhớ. Trước hết cho nghe lại cái phần mà thầy dạy cái phương pháp công phu, cái đó là cái căn bản, ai cũng phải biết cái đó.
Pháp soi hồn. Từ từ đưa hai cánh tay lên ngang vai. Dùng đầu hai ngón tay cái bịt kín hai lỗ tai. Dùng đầu hai ngón tay giữa chặn nhẹ lên vành khớp xương khóe mắt. Dùng hai ngón tay trỏ chặn nhẹ trên mí tóc chỗ màng tang. Ngón áp út và ngón út co lại vào trong lòng bàn tay. Có lưỡi chạm nướu chân răng hàm trên, răng kề răng, miệng ngậm. Mắt nhắm ý nhìn ngay trung tâm chân mày thẳng tới trước. Lắng nghe điển trỗi lên bộ đầu. Hơi thở bình thường. Ngồi thẳng lưng. Pháp này có thể làm bất cứ lúc nào trong ngày. Sau phần nguyện, tập cho thần kinh khối óc được ổn định. Thời gian tập ít nhất là 5 phút và nhiều nhất là 15 phút.
Rồi, các bạn đã coi lại cái phần căn bản của cái soi hồn, cái đó là cho tất cả người mới cũng như người cũ. Rồi sau đó thì chúng ta phải nghiên cứu thêm, tại vì sau đó thầy sẽ cho những cái chi tiết khác mà không có trong cái cuồng băng căn bản này. Nếu mà để trong cái cuồng băng khởi điểm mà căn bản này á, thì nhiều người ta nghe nhiều quá, người ta không có nhớ hết, rồi người ta làm không có đúng. Thành ra trước hết phải biết làm những cái động tác đó, rồi sau đó mình mới nghiên cứu thêm. Thì bây giờ mình sẽ coi lại từng điểm ha. Khi mà mình soi hồn á, thì cái căn bản của cái pháp của mình á, là răng kề răng này. Để trong cái phần soi hồn á, thì răng kề răng á, là để ổn định thần kinh. Và khi mình co lưỡi á, thì cái tác động trên các tuyến nước miếng á, thì nước miếng nó chảy ra, nó lọc thận thủy, nó chuyển chạy máu huyết. Và cái bọt nước miếng á, nó trị được cái bệnh nan nghi và thanh lọc được cái nội tâm của mình. Và nó có thêm một cái tác động nữa là nó dẫn luồng điển chạy theo đúng cái chiều hướng chấn động lực của bộ đầu. Thì đó là cái răng kề răng coi lưỡi. Thành ra mình phải để ý cái coi lưỡi á, tại nhiều khi mình quên, cũng như mấy kỳ trước đã nhắc rồi, nhiều khi mình quên coi lưỡi đó. Thành ra cái nước miếng nó không có được tác động trên cái tuyến nước miếng đó, thì nó không có giúp ích cho mình nhiều trong cái phần này. Thì răng kề răng coi lưỡi đàng hoàng ha. Thì mình bắt đầu á, thì mình giơ hai cái tay ngang vai trước. Bắt đầu là phải giơ hai cái tay ngang vai trước. Và khi mình giơ hai cái tay ngang vai như vậy thì nó làm cho cái thần kinh phổi hoạt động và cứng rắn trở lại. Cho nó cái tác động của nó làm cho cái thần kinh phổi hoạt động và cứng rắn trở lại. Và cùng lúc á, nó giúp cho mình, lúc đó mình mới bắt đầu đút hai ngón tay cái bịt cái lỗ tai. Thì lúc mà mình giơ hai cái tay lên ngang vai, rồi lúc đó mình bắt đầu đút hai cái ngón tay cái vào trước làm cái trục. Thì cái tác động của cái này á, thì nó hai tay mình vừa để ngang vai á, là mình đút hai cái ngón cái vô lỗ tai á, là nó vừa đủ kính rồi. Cái quan trọng là mình không có nên ép mạnh, tại vì nó động tới cái thần kinh ở trong đó, nó có mấy ngàn sợi dây thần kinh ở trong đó. Nếu mà mình ép mạnh quá thì nó không tốt. Thầy nói mình vừa để cái tay ngang vai, mình đút hai cái ngón tay cái vô vừa vừa kính là đủ rồi, không có nên để mạnh quá, cái điểm này cần lưu ý. Và cái khi mà bịt hai lỗ tai vậy á, thì nó cách biệt cái chấn động bên ngoài, thì từ đó nó mới phát triển cái chấn động thanh nhẹ bên trong. Tại vì hàng ngày mình tiếp xúc cái chấn động bên ngoài nhiều quá rồi, bây giờ mình phải đóng nó lại để cho nó phát triển, nó cách cái chấn động bên ngoài, mình phát triển cái chấn động lực thanh nhẹ bên trong. Thầy nói mình bịt lỗ tai á thì mình mới mở cái cõi trên được, lúc đó mình sau này mình sẽ nghe xa hơn. Và về mấy cái huyệt á, thì cái huyệt này nó liên hệ với bao tử và cuống họng, nó giúp ích cho khai triển bộ đầu và ổn định ngũ tạng. Đó là cái hai cái ngón tay giữa. Nhớ là quan trọng là mình đừng có ép mạnh á, mình để lên là vừa là đủ rồi. Sau đó đó mình mới để hai ngón còn lại. Thứ nhất là cái ngón tay trỏ mình chạm nhẹ trên cái mí tóc ngay chỗ màng tang đó. Thì mình cũng để nhẹ thôi nha, không có được đè mạnh nha. Ngón tay, tại vì ngón tay mình để mấy ngón tay vậy thì ngón tay nó kết hợp từ ngũ hành, hai bên âm dương nó hợp lại thì cái điển nó mới chuyển chạy. Và khi mình sau đó, sau khi mình ngó ngay trung tâm chân mày, điển nó sẽ trụ nơi đó. Thì cái ngón tay giữa chặn cái vành khớp xương khóe mắt đó, thì mình cũng chằn nhẹ cái mí mắt xuống, chằn nhẹ xuống, chứ không phải kéo lên. Nhiều người ta nói kéo lên không có đúng, mình chằn nhẹ xuống một chút để cho nó đóng kín con mắt của mình, và nó chằn nhẹ ngay chỗ cái khớp vành khớp xương khóe mắt đó, như cái huyệt đó đó, không có đè qua bên con mắt mà không có đè qua bên cái gò má, tại vì nó không đúng như cái huyệt nó nằm ngay cái khóe vành khớp xương như cái khóe mắt của mình đó. Thành ra nhiều người không biết, để tập cái nó đè qua con mắt nó không tốt. Và mình chằn cái mí mắt xuống, thầy nói thì người phàm á hay có tập quán hay mở mắt tập mạch thị phi, cái gì cũng động á, thấy cái gì cũng mở mắt ra xem á. Thành ra mình chằn nhẹ xuống để mình đóng con mắt cho nó kín. Và cái thần kinh này á, như chỗ này nó liên hệ với con mắt á, mình làm mình chặn nhẹ lâu ngày á thì con mắt nó sáng. Và khi hai cái ngón tay này mà mình chặn hai bên như vậy đó thì nó giúp đỡ cho thần kinh nè, nó trị được cái bệnh nhức đầu. Và hai cái thứ hai nữa là nó gom cái điển chạy vô cái trung tim cho mày. Thành ra thầy nói thường nói là hai xuất điểm tìm một giao điểm là vậy. Khi mình bế huyệt là mình chặn nhẹ nó để nó dồn vô giữa bế huyệt, còn nếu mà mình đè mạnh quá nó thành nó đã huyệt á. Đã huyệt mình đè mấy cái huyệt đó mà hai cái huyệt đó mà mình đè mạnh quá thì tự nhiên nó làm cho cái tim mình nó đập mạnh. Nhiều người sao hồn mà không biết tại sao cái tim đập mạnh là tại vì mấy cái ngón nó đè mạnh quá. Rồi cái ý của mình á, cái này là quan trọng nè. Cái ý của mình phải ngó ngay trung tim chân mày, ra thẳng ra phía trước. Và cùng lúc mình lắng nghe điển trở trên bộ đầu. Tại sao mình phải ngó ngay trung tim chân mày? Cái điểm này là cái điểm quan trọng. Tại cái này là cái khởi điểm của cái phát sáng, và cái khởi điểm của cái tập trung, nó phải khai mở cái điểm này trước. Mà cái điểm này á, mà mình soi hồn mà mình không có chú ý nhìn ngay đây, hồi mình lơ là mình không có tập trung cái trí ý mình á, cái ý điểm mình vô đây á, là mình không có phát triển được, cái soi hồn của mình nó yếu đi liền. Thành ra thầy nói nó không dùng con ngươi ngó thẳng từ trung tim, mình không có dùng con ngươi, mình dùng cái ý điểm, là mình dùng được cái ý mình ngó thẳng ra phía trước thôi, chứ không phải là dùng con ngươi mình ngó bằng cái ý mình phải tập trung gì đó. Cái chuyện gì xảy ra bên trái bên phải mình không có lưu ý, mình chỉ nhìn giữa thôi. Cái điểm này là điểm quan trọng. Trung tâm chân mày là điểm tập trung đầu tiên, và từ đó phát khởi lên, nó đi từ từ nó lên. Rồi nó cũng có cái mục đích nữa là sửa cái tánh này cho con người. Tánh con người thường thường nó xuyên xẹo, mà mình ngó ngay đó thì nó sẽ sửa cái tánh mình ngay thẳng trở lại. Và khi mà ngó thẳng nó mà cùng lúc á mình phải lắng nghe cái tiếng ồ ồ ở trên đỉnh đầu á, tại cái đó nó có cái tác dụng là khi mà mình theo cái tiếng ồ ồ đó đó, từ từ nó sẽ giải ra, nó ra thành ra từ đó mình hết cái động loạn thì mình bắt đầu tập trung được. Rồi cái đó là cái căn bản á, các bạn cần để ý mấy cái điểm quan trọng đó trong lúc mình soi hồn. Lúc bắt đầu á, thì mình kiểm soát được, nhưng mà sau một lúc soi hồn á, mình cũng cần phải kiểm soát. Coi hai cái ngón tay mình á, nhiều khi mình quên á, mình đè mạnh lên lại mấy cái huyệt đó thì không tốt. Thành ra phải coi chừng. Coi chừng coi cái vị trí của hai ngón tay giữa với ngón tay trỏ nó, coi nó có chạy chỗ không, nó có đổi chỗ không. Nhiều khi mình soi hồn vào cái nó chạy tới chạy lui. Nhiều khi nó chạy qua nó đè ngay con mắt, hoặc là nó chạy qua cái nó đè ngay cái gò má. Nó không có trúng ngay chỗ cái huyệt của nó, ngay cái khóe mắt đó. Thì ngón trỏ mình phải chặn đúng ngay huyệt mạng đang điện cho nó chạy đó. Nhiều khi nó chạy mình không ngay. Với lại coi hai cái tay mình giơ lên cái còn ngang vai không. Thì nhiều người sờ hồi mỏi quá cái họ hạ xuống đó là nó, cái vị trí nó không có đúng nữa. Thành ra cái quan trọng của sờ hồn thì chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Rồi có người hỏi, cái đó là cái căn bản ha. Có người hỏi mình lúc mình soi hồn mình có cần nguyện tập trung ba báo linh tinh khí thần không? Thật ra thì trong những cái cuốn băng mà thầy làm sau khi mà thầy rời Việt Nam thì không có cái chỗ nào mà thầy nói phải nguyện cái đó hết trơn. Có một cái cuốn băng thầy nói là khi mà mình làm soi hồn thì nó tập trung ba báo linh tinh khí thần thôi, chứ thầy không có kêu là mình phải nguyện trong đầu mình tập trung ba báo linh tinh khí thần. Và sau này cũng có hai người hỏi cái câu này coi có nên nguyện không, thầy nó không cần, không có cần thiết. Cho nên trong những cái băng mà phương pháp công phu thầy không có kêu làm cái này. Có thể hồi xưa nó không biết họ làm như thế nào, tôi học tôi cũng không có làm cái này. Rồi bây giờ đến cái vấn đề thời gian. Vấn đề thời gian á là từ 5 tới 15 phút là thầy nói phải cố gắng lên tối thiểu là 5 phút. Mà mấy người nào làm lâu quá là không có nên làm quá 15 phút. Người nhiều người người ta thấy nhẹ là người ta cái làm quá 15 phút, thầy nói cái gì quá là nó hư, làm vừa là đúng, không có nên làm quá 15 phút. Tại sao? Tại vì cái đó thần, cái đó là nguyên cái bộ thần kinh của mình không có nên làm quá. Và thứ gì nữa là mình phải dành thời giờ để làm những cái chuyện khác nữa. Thầy nói cái phần soi hồn á, 15 phút ở bên trên á, là cái phần dưới nó phải có mấy tiếng á, nó mới tương xứng với cái soi hồn. Tại phần ở trên á, thì nó nhẹ, còn những cái phần ở dưới á, được trầm độ ở dưới nó chậm lắm. Mình muốn nhiều tiếng nó lên đồng học với mình á, để nó mở thức hòa đồng á, và nó thay thế cho, nó lo cho cái bản thể khi sau này mình xuất hồn á, thì mình phải nhiều tiếng của nó lên. Mình muốn nhiều tiếng nó thì phải chậm. Lúc mình thiền định á, 10 sau hồn 15 phút đó, rồi pháp luân thường chuyển 6 tới 12 hơi, cái phần thiền định đó, là phải cả tiếng gì đó thì mới dịu tiếng được cái phần ở dưới. Còn nếu mà mình làm sau hồn nhiều quá tới hồi lát mình mệt rồi mình làm cái phần thiền định có chút xíu đó, thì nói cái đó là cái đầu nhẹ đít nặng đó, không có đi được. Và cái phần ở trên thì nó nhẹ, phần ở dưới thì nó quá nặng, tại vì mình không có làm thiền định nhiều á, mình không có dịu tiếng cái phần ở dưới lên được. Và 15 phút là đủ rồi. Mình không có nên mà sửa pháp mà đổi nó, làm nó quá nhiều không có lợi mà nó có hại. Thì nhiều khi có thể bị nhập nữa nếu mà mình làm vậy. Thành ra cái pháp vậy sao mình làm đúng vậy thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Và thầy cũng có nói là khi mà mình làm 15 phút á, điển của bề trên chiếu cho mình nhiều lắm, đủ rồi, không có nên làm quá nhiều. À, trong trường hợp mà mình bị vọng động quá nhiều ban ngày á, mình mở tứ quan mình thâu thập quá nhiều chuyện á, cái hồi lúc mà soi hồn mình bị động quá đó, thì lúc đó thầy nói phải dùng ý niệm Phật trên đỉnh đầu nha. Mặc dù trong lúc mình niệm Phật luyện thường có thể là mình mới bắt đầu luyện giữa trung tâm chân mày thôi, nhưng mà trong cái lúc mà soi hồn chỉ nghe thầy nói là dùng ý niệm Phật trên đỉnh đầu nha, hướng về sự thanh cao của Đấng Di Đà để cho nó dẹp bớt cái sự động loạn đó. Chỉ trên đỉnh đầu thôi. Đấy, rồi thầy dặn nếu mà mình bị vậy, tất nhiên là trong ngày á, mình rước được nhiều quá, thành ra thầy lại dạy mình phải lo niệm Phật trong ngày nữa. Mình phải lo cái phần niệm Phật trong ngày nữa để đừng có thu hút cái sự động loạn nó vô quá nhiều mà đến nỗi soi hồn mà mình cần phải niệm Phật. Và có người cũng hỏi thầy chứ vừa soi hồn vừa niệm Phật lúc nào cũng vậy được không? Thì thầy có nói là niệm Phật á, thì có giờ giấc đàng hoàng. Mình không nên ỷ lại quá cái câu niệm Phật. Soi hồn là soi hồn, chỉ dùng cái niệm Phật để khi nào mà mình bị vọng động quá thì mình mới niệm Phật thôi. Mà niệm nó hết vọng động rồi thôi mình ngưng cái niệm Phật. Chứ cái giờ đó không phải là cái giờ niệm Phật. Giờ niệm Phật là riêng, còn cái giờ soi hồn là riêng. Cái này cái niệm Phật nó mình niệm ở đây để hỗ trợ cho mình thôi. Tại vì mình rước cái động nhiều quá thì mình mượn cái niệm Phật để cho nó giải ra bớt cho mình thôi. Có người nói hỏi thầy khi soi hồn hai cái cánh tay bị mỏi á, thì thầy nói thì mình bóp tay mình xả thiền rồi mình soi hồn lại, mấy người mới thôi, chứ mấy người cũ người ta làm quen là người ta đâu có, hai cái bắp thịt nó mạnh nữa, đâu có bị mỏi nữa. Và khi mà mình bị lắc á thì mình phải kềm, mà khi mình vững rồi thì nó không còn lắc nữa. Thì soi hồn cũng vậy, thì tăng lên nó cũng là tăng từ từ lên thôi, chứ không phải là bữa nay mới làm được cái chút xíu, ngày mai ráng làm tới 15 phút cái nó bị cái phản động lực mạnh quá. Nhiều khi thầy nói nhiều khi nó làm mấy ngày nó chán quá, nó bỏ đạo luôn. Cái gì cũng vậy, trong vô vi là phải tăng từ từ lên, không cần phải đi nhanh. Thì cái soi hồn nó cũng giúp ích cho mình rất nhiều, cho nên thầy nói nếu mà trong ngày soi hồn được 3 lần thì rất là tốt. Thầy nói ba lần trong ngày tối đa là sớm trưa tối, sớm trưa tối là sáng sớm, trưa bữa trưa 12 giờ, như là tối là giờ công phu của mình. Thì một ngày ai mà rảnh ở nhà thì làm soi hồn nó không có mất bao nhiêu thời gian, mà nó giúp cho mình, nó mở khai mở cho mình rất là nhiều, tập trung cái luồng điển của mình, gia tăng cái chấn động lực của mình. Đó là về cái những cái căn bản về cái pháp soi hồn. Thì nói vậy thì các bạn khi ôn lại thì các bạn dễ nhớ hơn. Còn lát nữa thì tôi sẽ cho nghe một số clip, nếu có thì giờ không có thì tôi sẽ để thêm, mà khi các bạn nghe lại thì có đầy đủ những cái băng mà thầy giảng để cho mọi người có thể nghiên cứu sâu hơn. Và những cái lời đó nãy lời nói nãy giờ là nó cũng nằm trong mấy cuộn băng đó thôi, chứ nó không có nằm ngoài, mình không có thể chế được, mình biết hay không biết thôi, nghe thầy giảng thôi chứ không có thể chế được. Thì cái soi hồn này thật sự là nó đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nó trị bệnh, giúp cho mình trị bệnh nhức đầu nè, nghẹt mũi nè, cái gan mình sẽ tốt nè, thì cái chuyện ăn phức tạp của mình nó cũng giảm nè. Mình lo cho cái bộ đầu tu, là tại vì nếu không là thượng bất chánh hạ tắc loạn, mà cái dưới nó loạn phải bắt cái trung ương bộ đầu khai triển cái chấn động lực nó tiến hóa, trung ương được trị thì hạ giới nó mới noi theo. Thành ra mình phải lo cho bộ đầu trước, lo bên trên thanh nhẹ thanh bình, đầu óc sáng suốt, cơ tạng không động loạn, lúc đó mình mới đóng cửa thế gian, mình mở cái cửa thiên đàng. Là cái pháp soi hồn nó cũng giúp mình tập trung cùng ba bao linh tinh khí thần, ngũ sắc ngũ quan, nó giúp cho mình khai mở cái ánh sáng này. Nó phát quang cái ánh sáng ngay từ đó, nó xóa những cái trần trược không cần thiết, nó lưu lại những chuyện hữu ích, và mình trị thể xác, rồi mình dẫn tiến tâm linh, mình giải nghiệp tâm, mình bớt cái sự động loạn. Mình ra cái pháp soi hồn mà không có cái pháp nào vậy, chỉ có cái pháp của vô vi là chỉ có pháp soi hồn thôi, còn mấy pháp khác hồi đó giờ không có ai có cái pháp soi hồn. Thành ra cái pháp soi hồn rất là quý, nó làm theo trật tự như vậy thì giúp mình khai triển bộ đầu trước, rồi dưới mới lo tới ngũ tạng dưới. Nó trị cái khối óc thần kinh của mình, nó ổn định thần kinh khối óc, hay hướng ngoại mình tập trung, mình hướng về cái chân giác, mình rời bỏ cái nghiệp tâm, mình tập trung ngay cái trung tâm bộ đầu, mình gia tăng cái chấn động lực mà đằng sau khối óc của mình luôn, mình gia tăng cái ký ức mình gia tăng cái luồng điển của mình, và giải được cái luồng điển nóng ở trong tim mình ra luôn. Cái quả can là cái gan của mình nó cũng điều hòa, nó bớt động loạn. Thì khi mà cái điển của mình hội tụ lên trên đỉnh đầu được, nó xuất phát lên, nó mới thừa tiếp được cái điển nó bên trên rút cho mình thanh nhẹ. Với lại khi mà mình đi làm hàng ngày á, mình đổi chén cơm manh áo, mình phải hao cái điển, hao thần, thần thức của mình nó bị hao lắm. Mình khi mà mình về mình khơi hồn lại á, thì mình khôi phục được cái điển mình đã mất trong ngày, chứ không phải là mình đi làm tận tâm là cũng như niệm Phật á, mình không có mất, cũng bị mất vậy. Nhưng mà mình về mình có cái pháp để mình khôi phục lại, chứ không phải là không mất. Với lại cái soi hồn nó giúp cho mình phóng cái tà ra, cái điển tà của mình nó phóng ra, được lúc đó cái điển thập phương chư Phật mới chiếu cho mình. Elise có muốn đóng góp gì thêm không?
Anh thấy anh bảo cho nghe băng trước thì tại
rồi
phần phần
nghe
em
bằng
cũng
ha.
phần dạ
Ok, cái xong
rồi hai ngón tay hai lỗ tai để làm gì? Lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài thì đem lại công phu chúng ta với hai lỗ tai này là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh gì người, ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được, cho nên được vừa vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, vừa ngang vai trở về là đủ rồi, nó được cách biệt chấn động của bên ngoài và nó phát triển chấn động thanh nhẹ bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Không cần lỗ tai chặt chém hay không,
chỉ cần chặt chặt chém nhiều bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá cũng bị chín ra rồi, không phải vậy đâu. Cần làm bị chín, nếu mà vừa ngay như thế này bên ngay ngang vai là nó chín rồi, vừa ngang vai là nó vừa chín vừa đúng và nó không có động thần kinh. Người ép quá nó động thần kinh không tốt, cái đó mấy chục ngàn tự thần kinh không
có. Tại sao lỗ tai người ta đứng về bất kỳ bên tới đây nó mới mở, nó mở khỏi trên người ta sẽ nghe xa hết.
Để ngón tay trò chặt thần quán để
đây là những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng tim gan từ tới thận là ngũ hành hai bên hợp lại luồng điển âm dương, vừa để như thế này là điển nó chạy rồi và ý chúng ta tập trung ngay trung tim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt rồi vì vừa để tay lên về là nó thấy sáng rồi.
Tại sao ngón tay giữa
cái kéo nhẹ nhẹ đến mắt? Tôi giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, rồi sơ hồn hét đây. Nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày như đó, con mắt sẽ sáng, nhìn người mắt tận thị. Bây giờ cũng có thể bớt kiến đi.
Chính từ này, lúc sơ hồn, phải chằng mí mắt như thế nào? Có người đó là nó chằng lên, có người đó chằng xuống.
Phải chằng xuống, chằng ở đây nè. Con mắt hư phàm là tại sao? Thích mở lắm. Mới chỉ nơi sợ hồn lên đây. Dạ. Nó kích tập quán rồi, nó quen mở mắt. Cái thứ nhất là sợ ma nó tới. Sợ ma tới mà mở mắt coi thử con ma. Cứ bao nhiêu đó mà làm mất bây giờ. Cho nên người ta chỉ chằng cái trời dân này. Đó. Thì xuống chút xíu vậy thôi. Ban đầu á ngó thì thấy lung tung đen đen ở đây vậy thôi, không có ra gì hết. Rồi sau này chằng như thế này mà chú ý chỗ này á, nó lại thấy cái chỗ này nó nới rộng, nới rộng cũng đen mà rộng, không có phải đen là hẹp. Hồi ban đầu á đen á nó chỗ này nó hẹp cho nó rồi, rồi mình làm thế rồi nó quen rồi, trong lúc mình thả tay ngồi vậy mắt nó không mở, ai nói ai chọc nó cũng mở. Nó hai cái xuất điểm tìm được một dao lưỡi khi nhìn nặng nó nằm ở đây rồi là không có mở lúc nhắm mắt. Thì cái tánh con người luôn tập mặt chỉ khi nó ai cũng có anh chỉ nghe cái gì đừng ngồi nghe được chạy nhanh cũng mở mắt như vậy, cái đó là nó hư của mình, cái đó nó động. Cho nên mình đóng cửa đời, mình tiến về cửa đạo tứ quan 1, 2, 3, 4, cái này là tứ quan của đời. Lúc tỉnh mình bất cứ à, mình nghe bài báo nói vậy vậy vô gì á, cướp người ta là ý hấp giết dâm hay gái cho mình nghe mình theo rồi thôi chết rồi, cái tuổi đó chết rồi, nhưng mà mình đi vô sau chết rồi không phải. Cái tuổi này nó đem nó đóng tất cả những cái thứ ra, nó mở mở thiên đàng, nó bước bước qua cửa đạo, nó bằng lòng đóng, nó không có mở nữa, nó không có rước ra bên ngoài nữa, nhưng mà nó đem cái từ bên trong của nó ra và nó hòa với tự nhiên, nó tiến tới siêu nhiên.
Thưa thầy, nguyên tắc của soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày, lắng nghe tình trạng trực tiếp của nó, khoảng 5 phút.
Những người ban đầu hay lo chuyện đời, được vô lỗ tai nghe cái tiếng hồn hơn, chúng ta biết ra với tiếng hồn hơn, nghe là nó sinh giả, cái tiếng nó sẽ bị ra, còn không còn trong lỗ tai chân mày.
Chúng ta bắt đầu học luôn. Bạn đã hỏi rằng cái khi mà soi hồn thì phải nhìn ngay chính giữa là tâm thức, tức là mặt thứ ba, mặt ý thì trụ ngay ở hạ đạo thành rất khó. Xin thầy có thể giúp làm sao?
Mắt không dùng con người ngó thẳng ngay trung tâm cho mà ý nó động loạn, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà vẫn ngó thẳng trung ương. Tôi nhắm con mắt lại thì tôi mở mắt tôi dồn, tôi nhắm mắt tôi chỉ biết ở chỗ này thôi. và tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật chỗ này, có cái gì đâu mà lo. Các bạn làm thử rồi nhắm mắt, ngó ngay ngó ngay ngó ngay đâu rồi, cái ý niệm ngó ngay trung tâm, không có dùng con ngơi, ý niệm ngó ngay trung tâm rồi chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà tập lỏng chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật trung tâm bộ đạo để cho nó tập trung, có gì đâu mà làm được. Rồi nếu tôi tập trung đây thì tôi tập trung đây, không phải nó vậy. Nó ngay trung tâm trên này, ý nó ngay, luôn luôn nghiêm chỉnh ngồi, nó ngay, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó ngay, không nói bên này, không nói bên này, nó ngay,
là đúng rồi.
Thế thầy, làm sao biết được là mình soi hồn đúng 15 phút nếu mình không mở mắt nhìn đồng hồ, hoặc là để đồng hồ ra báo hiệu thì phải làm tiền bạn nào trong tiền?
Nếu mình muốn là hiện tại bây giờ tân minh có đồng hồ reo rồi thì mình để đúng 15 phút nó reo rồi mình nghỉ, cái đó tập cho mấy người ban đầu, tập cho nó quen. Còn nếu mà người ta làm quen rồi người ta đâu có cần, khi mà người ta làm cho nó bừng sáng hết tất cả, người ta đã biết bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu rồi.
Xong hồi cần bao nhiêu phút mới được?
Ít nhất là 5 phút, tới 15 phút là nhiều nhất.
Có cần làm hơn số quy định đó hay không? Và có hại gì không nếu mình làm thêm?
Không cần làm hơn, cái gì quá cũng là hư, cái nào vừa là đúng.
À, thứ nhất là con thường nghĩ rằng khi con thu chúng mình xoay hồn lâu thì cái luồng điện nó chấn động trên đỉnh đầu và giữa hai chân mày, và nếu mình xoay hồn lâu thì nó sẽ chấn động lâu và nó tắt nóng, nó có thể tắt sáng cho nó. Cho nên con thường xoay hồn rất lâu và chơi dưới một tiếng đồng hồ. Do đó mà trong tổ sách cũng như là nhiều lời thầy giảng thì thầy nói rằng chỉ 15 phút, 10 phút là đủ. Thầy nói con cũng không có...
Tôi nói con là mạng năm tới 10 năm. Thì anh còn ở đây là thì giờ anh làm cái việc khác nữa. Thì khi mà anh dọn ở bên này rồi, 15 phút ở bên này, bạn đi là mấy tiếng. Cao tiền nào, ngắn tiền nào, dài tiền mấy ở dưới. Mình biết cái đó không? Khi anh làm 15 phút thì chúng mày phải làm xong 1 tiếng đồng hồ. Nó mới đáp đủ được. Cho nên là làm pháp luân thường dễ lắm, chiếm bao nhiêu phút rồi. Rồi còn cái thiền mình gấp 2 lần cái đó. Bởi vì biết được ăn một tầm mức chẳng không? Mà chủ những ông thì thức hồn mau hơn. Cho nên sẽ để nhiều tiếng được ăn một tầm. Lúc đó cái thức hòa đồng nó mở, ánh sáng nó mở. Cho nên nhiều người cứ làm 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, sau hồ rồi cứ bỏ. Rồi cứ mệt thôi. Thì biết là không à. Thực tế đó, ông được nói là tao một còn cần tôi sao đây? Nó mất thật sự. Nên tôi chạy 5 tới 15 phút. Rồi nó cho cái tự nhiên đi lên. Nó đồng hợp với mình. Rồi lúc mình xuất hồn ra đi, nó mới giữ nhà cho mình. Chứ nhiều người làm thế tôi bị nhập là để cãi lời tôi đó. Đúng không? Cứ làm 5 tới 15 phút thôi. Maximum là 15 phút. Rồi làm pháp luôn. Rồi anh thiền để ngồi ngủ lâu. Tôi dự kiến tất cả sau khi anh đi có người thay thế anh mới được chứ. Tôi đi mất cho anh ấy rồi bỏ hết. Cho nên ông không có người tôi cũng mất luôn. Tôi cái bà đó nó tu sao rồi, ông tu sao đi lương rồi bây giờ nó mã dặn. Kể bạn Phật tử Hồng Kông bữa nào đánh nhau nó có. Tại vì ba mình có một vân như vậy, chỉ tu rồi sao tôi tròn quá. Trở đi lương cũng ngồi rồi. Bỏ thì ngồi đi luôn, không có gì nữa. Chúng ta đi ngồi trông ngồi luôn. Anh nói tôi thì pháp lý thương quá. Nhớ
thì
tôi ổn cái này. Ừ, sẽ. Năm có 15 phút. Rồi phải dạy được các lực cầm. Bởi vì toàn thân của anh á, tức không phải là một chỗ đâu. Ha ha. Mà cho nên anh cứ làm lại cho đúng. Cái gì tôi làm là tôi đã kinh nghiệm rồi. Phạm tư để kinh nghiệm. Ông tư còn chưa có 5 phút thôi. Mà người ta làm 4 tiếng nào có nữa. Làm như vậy. rồi đối với pháp lý trên giấy trắng một đen mà anh hiểu cái này không hả?
Rồi hồn 5 phút, trong 15 phút rồi để cái thời giờ để làm pháp luân thường chuyển. Nhiều khi soi hồn lâu quá, đầu nhẹ nhức nặng cũng đi không được, nó phải cân phân điều hòa. Cái pháp luân thường chuyển nó 5-6 hơi, từ 6 hơi tới 12 hơi là hết sức ngồi đó, bắt cái thời gian đó. Nên nó bắt cái mâm cao sáng. Chị bác thì phải tập được chuyên nhiều, còn ở nhà rảnh nó có làm gì. Cứ nghĩ tới cái hơi thì nghĩ tới cái hơi, đúng không?
Trong lúc soi hồn, tâm ý của mình như thế nào?
Tâm ý lúc soi hồn mà nếu mà nó vọng động với chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải là niệm ngồi ở đây, ý niệm để cái điểm chạy vô một phần hòa hợp với càng không vũ trụ nó mới mở được.
Trong lúc xoay hồn có nhiều quy trình tập nạp thì phải làm sao? Thầy được thầy vừa trả lời rồi là có nhiều quy trình tập nạp
tinh tưởng tạp vào thì chúng ta chỉ niệm Phật có dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật là giải nó ra, rồi Nam Mô Di Đà Phật biết quy không, cứ trở về không, tích không là cái gì, không là ánh sáng, thì giờ đến sáng đang chiếu chúng ta không ngoài bật được, thì ánh sáng đến thì bóng tối nó phải tan ra.
Con đến chân thành để con đi không sai hồ, nếu có cái nghĩ vọng động hay tưởng ra những dòng cảnh không thật thì con phải làm gì?
Con phải niệm Phật hướng về sự thân ta an toàn của đấng Như Lai. Hết.
Trong lúc soi hồn tư tưởng bị phân tán thì phải niệm Phật, nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được thì trong lúc đó phải làm sao? Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta, thường ngày chúng ta phải dựa một nơi ổn định lo niệm Phật, tưởng cái đấng Di Đà mà niệm Phật, niệm khác cho liền niệm nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn những sự phức tạp mà chúng ta nấu được nhiều năm nhiều kiếp nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy, chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Khi niệm Nam Mô Di Phật tên người thì đến lúc nó quên đi, khi mà đạt được rồi không có nhớ và không muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Sao nó mới thật sự người tu vô vi, không lo không buồn.
Thưa, hiện nay có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, soi hồn mà vẫn niệm Phật như vậy tốt hay là xấu?
Niệm Phật có giờ giấc, đừng có chỉ lại quá trong một Phật. Niệm Phật là chỉ được nguyên lý, ta mong muốn ta niệm thân tình niệm mà một tay. Khi trước khi sơ hồn, ta người ta nhận mình niệm ba lần, tôi đi rồi sơ hồn. Từ đó thì giải cái nghiệp tâm. Khi phát sơ hồn, khi mà sơ hồn, tại vì ta nhìn kiểu ghét ai, cái ghét cả chương trình, giận ai, cái giận cả chương trình, những cái giác.
Sao lúc con sâu hồn mà con nhắm mắt lại thì cái nghĩa sao nó làm cái chuyện gì nghĩ bậy bạ quá. Không phải thôi, từ hồi nào giờ đã lo quá chuyện không đâu lo đâu hết, ở nó ghi nó này hết. Bây giờ cái sâu hồn là lập trật tự. Lập trật tự thì nó ra, mình cứ nhịn Nam Mô Di Đà Phật cho nó ra hết. Cũng như quét ra từ tâm nhà ra.
thì thế nào nó cũng có đủ thứ khác hết. Mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là cũng như mình đang quét cái sợi mình quét quét khác cái lúc mà mình vừa bị sợi đầu như vậy là thấy ánh sáng rồi. Lúc đó là không bao giờ nhớ một cái chuyện gì ở đời và không có ai có thể thị phi trong tâm trong lỗ tai của mình, không có ai nói xấu bất cứ một người nào cho mình nghe, không chịu. Thì nó thông rồi. Hai cái giao điểm đi tìm một cái xuất điểm ở đây nó đẩy ra, ai tới nói xấu ai là nó đẩy ra. Nhưng mà cái ban đầu này là phải tự quét ra.
Đỡ con nghĩ xong rồi con nhắm mắt lại cho hồn thì nó nhắm mắt lại thì những cái chuyện gì nó đưa
ra đúng rồi. Xưa niệm dặn người ta được có chương trình hết, thấy kệ nó niệm Phật đi, biết đó là rác niệm cho nó đi hết rồi. Những cãi lộn với ông xã từ hồi mới lấy tới lấy rồi nó ra hết, ra không còn cái gì hết. Rồi sau mới nắm đó là cái nắm đó giảng cho ta nghe tâm tung dễ nó nghe hay đó, là đọc kinh vô tự cuốn kinh đó biết dễ tâm bảy tâm bả đó, nói nhiều quá thì vừa phải đọc lại cho nó ra.
Nếu bị tầm tật ở mấy ngón tay, nếu muốn thiền thì phải xoay hồi bằng cách nào?
Tàn tật ở tay thì phải lấy bông gòn bịt lỗ tai lại thì được thôi.
Khi xoay hồn, hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao thưa thầy?
Hai vẫn cánh tay bị mỏi thì có cái phương pháp xả thiền làm cho nó cái máu nó chạy đều đó, bóp bên này bóp bên kia thì nó chạy đều rồi mình xoay hồn lại đâu có sao lắm.
Làm thế nào để xoay hồn được lâu? Bây giờ chúng ta xoay hồn được 5 phút, mai họ xoay hồn 6 phút, hay là tuần sau 6 phút cũng được, chứ không có cần phải lâu lắm. Tư thả từ từ, tập tự đi tới là được rồi, tới lâu. Cũng như ngồi thiền, nhiều người ngồi có 5 phút thôi. Nhưng mà người ta niệm mai ngồi 6 phút, hay là tuần sau thêm 1 phút cũng được nữa. Lần lần nó ngồi khoảng mấy tiếng đồng hồ không thấy mà. Mà cứ bắt nó ngồi một lần mấy tiếng đồng hồ thì kết quả không có bao nhiêu. Vì cái phản động trong cơ tạng nó cũng mạnh lắm. Mình áp chế nó không chịu, phải từ từ giải mở, đó là biện pháp. Đi từ từ. Tập cái gì cũng phải từ từ, chứ không có nôn nóng. Nôn nhiều người nôn nóng vô sơ hồn 20 phút. Nhưng mà chuyện 2-3 tháng mình bỏ đạo luôn, không làm được. Thấy chuyện nó sườn quá, không phải vậy đâu. Một sự dày công mới tiến thành. Nhiều người nó ở trên sơ hồn của mình kia đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà tâm nó đậm. Nó không có theo cái chiều hướng thanh nhẹ mà nó đi. Thì tâm nó đậm. Khi nó ngồi vô được giây phút khi nó giây phút này là cơ hội đi về cả. Giây phút tu thiền làm việc trên thượng đế, làm việc trên thượng Phật, chứ không có làm trên người ta. Thì cái tâm nó tự nhiên thanh nhẹ. Trong cái đó nên những người tu thiền từ hồi nào giờ không biết viết thơ, không biết làm chi. Nhưng mà tu thiền thời gian tự nhiên nó biết từ lưu loát và làm chi rõ ràng, giúp đỡ mọi người. Cuộc nói chuyện đó cũng thế.
Cho nên cái chánh động lực là quan trọng của bộ đạo. Chúng ta ở đây có pháp soi hồn để gia tăng cái chánh động lực. Giá trị của chánh động lực là cái gì? Các bạn ngồi đây mặt mặt sáng suốt, đó là chánh động lực có trên bộ đầu, cho nên tà không xâm lấn. Khi chúng ta soi hồn bình như thế này thì chánh động lực của khối óc nó gia tăng và nó sẽ mở thai diễn lên. Đây là sáng suốt, tưởng tượng tinh thần là sáng suốt, tưởng tượng nói năng độc loạn, độc loạn cả ngày. Ta làm như thế này, chặn lại, đóng lại. 1, 2, 3, 4. Chúng ta động loạn mỗi bốn giới này nhiều nhất. Có động loạn, ngửi động loạn, nói động loạn, nghe động loạn. Ta đóng lại, ta mới thành những gì là. Nếu chúng ta ngồi mà chúng ta mở bốn cái này là động loạn. Cho nên nhiều người ngồi thiền muốn bắt chước nước Phật, Đức Phật ngồi như thế này, tôi ngồi như thế này. Họ quên rằng Đức Phật chỉ có ăn ngồi, họ ăn no, họ ngồi ăn, nhưng mà không chịu nỡ ngồi đâu, sẽ trở lại động loạn lên. Ngồi giống như ông Phật nhưng mà bên trong không có thành Phật, chỉ động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta không phải, chúng ta tìm ra một lối thoát khắp thế giới những môn kia, không có môn nào chỉ mở bộ đầu. Bởi vì sự bất chánh hạ tắc loạn trên thân, không có đàng hoàng, cũng không bao giờ đàng hoàng. Ta phải tập trắc tự của bộ đầu trước, rồi chúng ta mới ngồi tiếp vô sự quảng đại thanh nhẹ của trời đất.
Kính thưa Thầy, niệm Phật và pháp luân thường chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luôn chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ, mà chúng ta tập trung được chất tinh trung, hướng lên trung tâm bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả cả con vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác.
Rồi xong rồi, đây đi mấy cái chánh là con cái nữa. Có người hỏi cái buổi chiều soi hồn được không?
Con thì cũng đã lâu rồi. Mỗi ngày con đi làm về con làm chiếc chứng minh. Thì con soi hồn chiếc chứng minh vào cái buổi chiều. Thì cái con hỏi thầy là con soi hồn chiếc chứng minh có được không?
Được, soi hồn chiếc chứng minh giờ làm chứ được.
Dạ, tại vì con có nghe bạn đạo nói là buổi chiều không có được soi hồn. Mà
nặng
giờ
không
cứ soi hồn
thì
chuyên
môn chuyên môn
đi làm.
Buổi chiều giờ ông ngồi thiền cũng được. Soi hồn nó giải ra cũng sao.
Thầy nói là buổi chiều giờ âm mình không được ngồi thiền, nhưng mà soi hồn nó chiếu minh nó giải ra thì mình làm được. Rồi những cái chánh nó đã xong hết rồi, bây giờ Eli nó muốn nói gì thêm không?
Hồn là thứ khí điểm trong bản thể, bắt từ dưới chân, nhờ ta công phu luyện đạo mà điểm ấy trở nên mạnh. Có hai thứ điểm, một thứ chất nặng để làm việc bản thể, còn một thứ khác thì thanh hơn. Bắt từ mấy sợi dây gân bao bọc bản thể ta cùng các khớp xương, chỗ nào bị nghẹt nhờ khí điểm xung lên, điểm mạnh kéo điểm yếu, các nẻo gần làm cho chúng ta thông minh trí tuệ, từ hiện và gom lại khi ấy giúp cho linh hồn ta sáng suốt, phép đạo gọi là soi hồn. Soi hồn là soi cho tấm, cho thông điểm yếu cùng chung điểm mạnh, rút lên bộ đầu cho mau lẹ.
Rồi đó, hết rồi đó.
Em xin chào quý bạn đạo. Cái soi hồn á, cái cuối cùng mà anh bảo cho nghe đó là cái định nghĩa soi hồn là soi cho trống cho thông. Còn một cái định nghĩa nữa của soi hồn thì anh bảo mở mic cho mọi người tham gia có còn nhớ là soi hồn là gì?
Chuyện nói đi.
Tôi có nghe thầy nói chứ là soi hồn là để chấn chỉnh thần kinh khối óc thôi.
Nhưng mà cái định nghĩa cho nó là tại sao? Tại sao gọi là cái pháp soi hồn?
Soi gì tức là soi để con đường nhìn, thầy nói là có con chỗ thầy nói là soi là mình đang nhìn,
không phải cái định nghĩa nó tại sao mình đặt cái tên đó là soi hồn.
Em nhớ có một đoạn là soi là tìm kiếm á,
nói gì nó không
mình nhớ có như thôi.
Rồi soi là soi cho chống cho thông,
cái đó nói rồi
hồi nãy đó,
sáng suốt.
Thầy đã mới nói rồi, còn cái khác thì Eli hỏi cái khác.
Còn cái khác. Rồi, giờ cho nha hen. Để mai mốt nhớ nha, mai mốt mà có ai hỏi soi hồn là gì thì mình biết, mình giải thích nha.
Trên bộ đầu chúng ta kêu bằng ngũ quẩn. Khối óc, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng là ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn bị kẹt là tâm thần bất an, ngũ tạng bất an. Mà ngũ quẩn khai thông rồi thì tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Nhắm mắt thấy ánh sáng mới thật là sáng. Mới thấy rõ con người có điển. Cơ tạng của người từ khối óc là toàn là điển. Điển nó là liên hệ với càn khôn. Khối óc của bạn là càn khôn. Mà càn khôn mất trật tự thì điên khùng và bệnh hoạn. Và các bạn làm như thế này sẽ khôi phục trật tự thì đâu còn bệnh điên khùng và bệnh hoạn nữa. Trở về với điển giới mới thấy rõ cái hồn. Cái ánh sáng bên trên của chư Phật chiếu cho chúng ta. Và chúng ta thăng qua đi lên hai cái tương ngộ thì nó hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ phần hồn của nó, kêu bằng soi hồn. Càng ngày nó càng khai thông bên trong. Sau khi khai thông rồi thì phần hồn biệt lập, ra vô dễ giải, không có lệ thuộc bởi sự nhiễu động trong thần kinh khối óc nữa. Đứng trên trung tâm bộ đầu, liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới biết giá trị của sự thanh tịnh là gì.
Rồi, dạ ha, nhớ rồi ha.
Tóm tắt lại đi, tại cái please nó dài mà thầy định nghĩa có một khúc mà nói lại đi.
Dạ, coi định nghĩa trước rồi nói mấy cái khác ha. Định nghĩa là thầy nói là khi mà trở về với cái điển giới á, tại cái clip mà em sẽ ra đó là bước vào điện giới rất là hay, thì nói thêm cái đó thì mình sẽ hiểu tại sao thầy nói là khi mình trở về với cái điện giới á, thì khi ở trên mà nó chiếu xuống á, thì mình hồi quang phản chiếu, mình thấy rõ cái phần hồn của mình, nó gọi là soi hồn. Ha, trở về điện giới có nghĩa là mình trở về với cái phần hồn của mình. Ha, có nghĩa là khi mà mình ở đây mình phóng lên á, thì ánh sáng của bên trên nó chư Phật chiếu xuống cho mình, thì khi đó đó mình gọi là hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ là cái phần hồn của mình, thì gọi là soi hồn. Còn cái nói cái phần thêm của thầy thì nói thêm cái ngũ quẩn thì gồm có khối óc, cặp mắt, lỗ tai, rồi cái mũi, cái miệng. Thì khi mà mình bị kẹt thì cái thần kinh mình cũng, tâm thần mình cũng bị kẹt luôn, cũng bất an. Khi mình khai thông rồi, cái khai thông cái thần kinh khối óc rồi thì mình mới thấy được ánh sáng của mình. Hả? Cái con người của mình thầy nói lúc nào cũng vậy, cái khối óc là toàn là điển, toàn bộ là điển, lúc nào thì cũng nói vậy. Cái đầu của mình là nó liên hệ với bên trên nên rất là quan trọng. Những cái sợi dây chằng chịt cái đó đó, chằng chịt cái đó nó rất là quan trọng. Một cái sợi dây nó chạy chật cũng không được.
Trở lại cái định nghĩa nãy thầy Na Hành Na thầy có nói trong cái cuồng băng khác đó, khi mà mình soi hồn 15 phút đó, điển của bề trên chiếu mình nhiều lắm, thì ánh sáng ở bên trên của chư Phật chiếu á, thì lúc đó mình thăng qua, mình đi lên rồi mới hồi quang phản chiếu, thấy rõ phần hồn của mình, kêu bằng soi hồn. Yeah. Nhờ cái ánh sáng của chư Phật chiếu mình đó, mình đi lên đó, mình nhìn lại mình thấy, kêu bằng soi hồn. Hai cái định nghĩa ha.
Dạ, hai cái định nghĩa, một cái là soi cho trống cho thông, một cái là khi mà mình phóng lên rồi đó thì bên trên có cái đường điện chiếu xuống rồi, gọi là hồi quang phản chiếu đó, thì mình thấy rõ được cái phần hồn của mình.
Lúc đó ánh sáng đó. Lúc đó mình dễ thấy cái sự sai lầm của mình.
Đúng rồi. Tại khi đó mình càng quét hết rồi, cái khối óc này gọi là xúc óc hết rồi. Ở trên nó xúc óc cho mình hết rồi. thầy xúc óc hết rồi.
Thầy nói thầy không có xúc ruột mà thầy xúc óc.
Xúc óc hết rồi. Rồi tiếp tục. Cái phần nữa là một cái câu hỏi của em là soi hồn làm sao biết là đúng. Mình soi hồn đứng đắn và đúng mức. Đúng mức thì mình biết rồi ha, từ 5 tới 15 phút ha. Giờ làm sao biết là đứng đắn?
Đứng đắn là có kết quả hay sao?
Thì kết quả đó.
Kết quả như thế nào hả? Làm sao
đúng
mình
rồi.
Lấy cái gì? Lấy cái gì chứng minh là mình soi hồn đúng không?
Đúng rồi. Có nhiều lắm nha, nhiều lắm á.
Thì khi mình soi hồn đúng á, nó có cái gì để chứng minh là soi hồn đúng không?
Ừ.
Là cái gì đó đó, cái đó thì bây giờ bạn nào trả lời đi, thầy nói làm sao? Những cái gì mình nhìn, cái gì mà mình biết là người đó soi hồn đúng?
Mắt sáng mặt tươi.
Không, mắt sáng mặt tươi là cái đó là chuyện tổng
cái
quát
pháp, của, cái pháp
của nguyên cái pháp. Cái đó là không có chính xác, cái đó là nguyên cái pháp. Mình hành đúng pháp thì lúc đó mắt sáng mặt tươi. Còn cái này hỏi nói về soi hồn không?
chỉ có soi hồn thôi.
Dạ, khi nào cái luồng điển nó phóng ra từ trung tâm chân mày đó chú Bảo?
Đó là một điểm. Đó là một điểm, điểm cuối cùng đó nha. Điểm cuối cùng là cao lắm á. Còn bây giờ điểm thấp thấp nè.
Thấp thấp rồi chứ mình chưa có phóng nổi nè. Thì bây giờ mình coi cái thấp thấp trước đi. Cái thấp thấp á làm sao mình thấy được. Cái người mà soi hồn đúng nó có cái gì hiện lên?
Là người ngay thẳng. Là không nghi bên trái, không nghi bên phải. Là mình người đứng ngắn.
Sửa tánh xiên xẹo đó.
Sửa tánh cho nó ngay thẳng.
Đúng rồi. Còn nữa, còn ai biết nhớ gì không?
Cái trung tâm chân mày nó nổi lên đây nè.
Cái đó là cao hơn, cũng cao đó, cũng nằm cái phần cao như hồi nãy phóng điện đó là nó cao rồi đó.
Ừ.
Còn gì đâu, thấp thấp chút xíu đi. Cái này ai cũng có đó, chắc chắn. Ai mà soi đúng là thấy liền.
Không bị nhức đầu hả chị? Có phải không bị nhức đầu
không? Không, cái nhức đầu với lại cận thị hồi nó chỉ nói sao. Còn cái điểm mà đầu tiên vô thầy nói hoài đó, khi soi hồn đúng thì sao? Thầy nhắc hoài luôn á. Nhớ không anh Bảo?
Không.
Trời, cái này dễ lắm lắm luôn á.
Dễ lắm.
Dạ, em nhớ gì cũng phải không? Nhớ soi hồn đúng là cái ta hai tay mình nó ngang vai, phải không? Cha cô Eli.
Cái đó là hành pháp. Là
một cái hành thôi, cái đó một cái đúng.
Hành pháp thôi, cái là hành
kết
pháp.
Kết quả.
Bây giờ đang
không có nói dốc. Không có nói dốc hả?
Dạ, em nhớ lại là không có nói dốc được. Mà có chi nói nói.
Cái tánh thật thà thì trong cái pháp của mình cũng niệm Phật cũng có sửa được. Bây giờ cái soi hồn mà kết quả thấy liền luôn, ai làm đúng là có liền luôn á. Bây giờ coi mình đi, mình coi mình đúng sao.
Khi mà nhắm mắt mình thấy cái bóng của cái bóng đèn nó sáng, cái ánh sáng
cái đó cũng đèn. Một điểm đó, cái đó một điểm đó, thấy ánh sáng cũng là một điểm đó, đúng rồi đó. Thấy ánh sáng thu vô trong cái mắt của mình đó, cái đó cũng có, cái đó mới ban đầu có đó. Lên chút xíu nữa cô, chút xíu nữa.
Nói thì cái bóng mình
không phải, không có cái bóng. Thu
có ánh sáng. Có phải thấy nó EETT nha, chỗ thiên tim chân mày không chị?
Rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, bắt đầu tới rồi đó, tới rồi ai đó, ai vậy?
Chị Thoa, chị Thoa.
Chị Thoa, rõ gì nữa? Rõ gì nữa?
Kỳ nặng ngay
trong. Kỳ nặng.
Kỳ nặng.
Dạ.
Kỳ nặng, rồi lên chút xíu nữa, cao lên chút xíu nữa.
Lên giữa, lâu lâu là nó sẽ sống.
Sau đó thì một người thôi. Người nào?
Giờ ai nói?
Nói
để em nói luôn, cái đó là tại vì em thì em cũng thấy là nếu mà soi hồn thời gian thì ngay chỗ đó nó nặng, nó kỳ, nó nặng rồi nó trống ngay chỗ nó trung tim chân mày, mình thấy nó trống.
Ừ, rồi tiếp tục có nữa, có những cái khác thầy nói.
Còn em thì thấy nó hơi nhọt nhọt á, nó giống như có ai rồi
chỗ
chán, giữa chán.
Nhọc đó là trước đó là cái điện nó chạy, bắt đầu nó chạy nhiều khi nó chạy qua hai bên mặt, hai bên má nó chạy, nhưng mà cái đúng là cái tỳ nặng là đúng á. Rồi tiếp tục cái tỳ nặng là
bộ đầu sáng, xương sống mát.
Cái đó cũng khá cao rồi đó, cũng lên rồi đó, cái bộ đầu mà phát sáng là cao rồi đó, nghe là lên tới ngũ uẩn rồi đó nghe.
Ừ, cái đó chắc chưa tới đâu.
Lúc sống. Nào mà lúc khi mà thấy hơi tiệt
thời gian thì mà nó sẽ nhẹ, nó sẽ bắt đầu nó phát sáng ở chỗ trung tim hai chân mày.
Phát sáng nó cao quá, chưa tới đâu.
Thấp chút xíu.
Chưa tới đâu. Hạ xuống đi.
Trì nặng là tới cái gì? Thầy nói hoài luôn á. Em cũng hay nhắc tới nhắc luôn mà không ai đi.
Em thấy là có Moni Châu ạ. Xuất hiện Moni Châu ở trung tâm chân mày.
Cái đó quá cao.
Cái đó quá cao rồi.
Quá cao. Thấp thấp đi, mình nói mình đi.
Bây giờ đáp xuống đi.
Em chỉ thấy trung tâm chân mày nó lên giữa trán nó cứ lên tê cái gì đấy, thế thôi.
Rồi vậy thôi, phải không? Đúng rồi, đa số là vậy. Còn một xíu nữa là thấy đó, có nhìn thấy.
Nhìn thấy nó sâu ra, nó rộng ra nè.
Cũng được, cũng thấy cái ban đầu mình thấy nó càng ngày nó càng rộng rộng, cái phần đen
đó. Thầy nói thấy, cái đen nhưng mà nó càng ngày nó càng rộng ra.
Rộng ra, cái đó có, em xác nhận là có. Còn cái gì khác không?
Em lại thấy nó như là cái bóng của xà phòng của trẻ con nó thổi đấy, nó loáng loáng ra, xong là nó có rất nhiều những cái lâm tâm giống như là sao ấy.
Này,
mà
nhỏ. Cái này chắc không có đúng bài bản rồi.
Mà nó phóng ra ở đâu? Nó phóng ra ở đâu cô?
Nó phóng ra từ ở trung tâm chân mày ạ?
À, mà nó phóng cái gì? Nó phóng như thế nào? Nó phóng
bông
sáng
bóng.
Hay
phóng
là bông bóng hả?
Nó giống như là cái bông bóng xà phòng của trẻ con nó thổi chơi đấy.
À, gì không phải. Không, cái đó không phải.
Không phải đâu.
À, tiếp tục đi. Dạ. Tiếp tục. Còn ai có cái gì khác không?
Dạ. Dạ, lúc nào mà bị thịt mũi á, là em thấy là thông mũi liền.
Cái thông mũi cái đó có nghe, cái thông mũi cái đó có. Nhưng mà những cái ấn chứng mà mình thấy rõ lắm. Rồi chắc em nghĩ chắc không ai biết đâu, em nói luôn ha. Cái trì nặng là bắt buộc. Ban đầu như cô An nãy nói á, là mình thâu cánh sáng vô liền. Mình thâu vô cánh sáng liền, cái đó có. Bắt đầu vô là có đó thâu cánh sáng. Rồi sau đó là cái trì nặng. Còn cái tiếp tục nữa đó, như Hải Nguyệt có nói đó, là cái đó là cái ánh sáng nó càng, cái phòng đen của nó càng ngày nó càng rộng. Mình thấy tự nhiên mình thấy nguyên cái trước mình nó rộng 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 ra, cái đó cũng có. Rồi tới tiếp tục, còn cái mát nữa, thầy có nói nó có mát nữa. Nó mát từ đó, nó mát đi từ từ, tại vì khi mà bắt đầu nó chì nặng ở đó, rồi lên tới chữa chung chim trán, rồi tới cái bắt đầu lên tới bồng lai, tới hư không đại định. Nó nặng, sau đó là những cái phần mát nó đi từ từ, nó cũng đi từ từ, thầy có nói mát đó. Mát từ từ nó đi lên, cái tới đỉnh đầu nó mát, thật là mát. Từ đó cái điện nó mới rút. Nha, cái đó là những cái ấn chứng. Rồi cái ấn chứng cuối cùng, đừng có nói tới Moni Châu nha, Moni Châu là một cái bài khác nha. Em chỉ nói những cái ấn chứng thường mình gặp. Đây, có một cái ấn chứng này vui lắm, cho mọi người nghe nha.
Làm sao biết được mình soi hồn đúng đắn và đúng mức? Có cần nghe rút hay ánh sáng gì không?
Soi hồn đúng thì chân mày, cái chân mày nó hơi nặng, cái đó là đúng. Và khi nặng một thời gian rồi nó sẽ nhẹ là chúng ta thấy ánh sáng khi chúng ta soi hồn. 5 giờ sáng ngồi dậy soi hồn 15 phút chúng ta thấy tuyết trên mặt tươi đẹp, cảnh vật tươi đẹp, thì con người không có buồn phiền trước khi chúng ta đi làm, đồng cảm với lời. Sáng sớm ta ngồi như vậy đấy, soi hồn khoảng 15 phút thì ta không thành bỏ tất cả những gì tiền não say quay của nội tâm.
Trời, có nghe không? Anh Bảo nghe không?
Thấy tiếc hả? Thấy tiếc hả? Chưa có thấy tiếc đâu.
Cái đó là mát. Thấy mát có, cái đó có.
Nhưng mà cái đó chắc phải qua Canada mới thấy tiếc à.
Ừ, cái đó qua chỗ Nguyệt nha. Cái nào đi qua chỗ Nguyệt, trời Nguyệt nó thấy tuyết không? Chỗ cô An có thấy tuyết không? Chứ đây là chưa thấy tuyết. Nhưng mà cái mà em thấy cái đó có là thầy nói là cái ốc thanh nhẹ, cái đó có. Mỗi buổi sáng sau khi mình thiền xong á, cái người mình rất là nhẹ. Khi mình đi làm mình cũng thấy rất là thoải mái, cái đó có. Còn những cái bước đi xa hơn á, đi về ánh sáng, đi về Môn Đô Châu, cái đó cả một cái quá trình dày công của Hồn Phật mình chưa có giới tới. Cho nên em không.
Ê Ly thì mấy soi hồn mấy giờ sáng?
Dạ em cũng 5 giờ.
5 giờ hả? Sao giống thầy nói vậy?
Thầy nói đâu mấy? Thầy nói 6 giờ mà. À thầy nói 5 giờ hả?
Hả?
À 5 giờ đúng rồi, 5 giờ mà không thấy tuyết.
Chưa thấy tuyết hả?
Đi qua Nguyệt mới được.
Sáng nào cũng soi hồn 5 giờ hả?
Dạ trước thì em làm một cái quá trình của em nữa, nó cũng có bài bản lắm, nó cũng phải vô tới trước. Thì trước đây em không có chuyển dưỡng hưởng khí vào khoảng 5 giờ, thì em làm trước cái chuyển dưỡng hưởng khí, và sau đó lại kiến, rồi em xá kiến, rồi em mới bắt đầu vô niệm Phật, rồi bắt đầu em mới vô thiền, rồi sau cuối cùng là pháp luân thường chuyển em mới đi làm. Thì ai mà có làm cái này mỗi ngày thì sẽ thấy cái sự tiến triển trong cái quá trình thực hành của mình. Mà cái thấy tuyết là thầy nói thật sự nó cũng đã cao rồi, chứ đừng có nói tới cái ánh sáng. Cái ánh sáng nó rất cao. Và nói không chính xác là em nghe em biết liền. Nói không chính xác, cái mà phóng cái ánh sáng ra đó phải nói rất chính xác. Mà nói không chính xác em nhận liền nha, em biết liền. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có người nói tại sao mà có ánh sáng xẹt bên trái xẹt bên phải, và có thấy có nhiều khi những cái tia sáng nó xẹt bên trái xẹt bên phải. Tất cả những cái đó là ngoại cảnh, không phải cái của mình. Tất cả những cái đó là ngoại cảnh thôi. Cái của mình là thật sự là từ giữa trung tim chân mày đi ra mới là đúng. Còn những cái gì xung quanh bên trái bên phải không phải của mình.
Mình đừng nói nhiều quá, mai muốn bắt chước nói giống như Trang vậy.
Rồi, những cái ấn chứng mà về ánh sáng em không có nói ở đây. Tại vì những cái ánh sáng nó rất là đặc biệt. Khi mà nói ra đó, cái người khác nó nói là y xì à. Nó không khác
bây giờ mình không nói ra, mình mới kiểm soát được.
Rồi, tiếp tục ha. Rồi, hồi nãy đó, có một số cái mà cái hữu ích của soi hồn anh Dũng, anh Bảo có nói ra. Nhưng mà có một số vấn cái một số cái mà ông thầy có nói trong cái soi hồn mà em đã ra cái clip á, có ai nhớ cái hữu ích của soi hồn không? Ngoài cái gì mà anh Bảo nói, ngoài cái gì mà anh Bảo nói.
Còn Eli đã làm một cái clip gom lại cái hữu ích của soi hồn rồi đó. Bây giờ nếu mà mình cần nghiên cứu thêm để nghe, để nhớ thêm, để từ từ nó vô tâm thì cần phải nghe lại. Tại nó nhiều lắm, thầy giảng nhiều lắm, mình ra mình coi mấy cái ở đây là mình coi mấy cái chánh thôi, còn muốn nghiên cứu thêm cũng có chỗ để nghiên cứu thêm.
Dạ em cũng sẽ ra tiếp tục cái bộ phương pháp công phu gồm có soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định và có pháp luân chuyển mình, nó rất là hay. Mỗi một cái cũng khoảng 2 tiếng thì từ từ em mới ra, tại nó quá nhiều clip nên phải chọn lọc. Nhưng mà bây giờ em muốn hỏi tất cả mọi người có nhớ cái gì không trong cái hữu ích của soi hồn ngoài cái gì anh Bảo nói?
À, em nhớ soi hồn thì giải cái tánh nóng, giải cái quả can.
Đúng rồi, một cái.
Giải sửa tâm, sửa tánh, giải tánh hơi tật xấu đó. Giải nghiệp tâm.
Cái đó không phải, cái đó là nói chung rồi chị ơi, cái đó là chung trong cái pháp. Còn cái soi hồn nó có cái hỏa can trong đó, nó có cái hỏa can.
Với lại cái lửa của cái tim nữa.
Dạ.
Nãy có nói, cái đó thì có nói rồi.
Dạ, còn cái gì?
Còn cái gì mà chưa nói?
Gì, còn nhớ không? Còn nhiều lắm á.
Rồi, Eli nhắc giùm đi.
Em nghĩ không giận hờn ai nữa không phải đúng không chị? Không còn giận hờn ai nữa mình soi hồn đúng.
Không giận hờn ai.
Giận hờn, thật sự mà nói niệm Phật cũng được á. Niệm Phật cũng có cái phần giận hờn. Niệm Phật cũng...
Nhưng mà hồi xưa thầy nói là khi mà có nhiều người ta ngồi soi hồn á, là người ta có một cái chương trình mà người ta đúng nghĩ rằng người ta hại người khác á. Thì nếu mà mình soi hồn đúng đắn thì mình không có, mình bao giờ mình cũng nghĩ đến bề trên á.
Giải ra.
Còn cái tính đó.
Như giải ra mình không có chương trình nữa, giải cái chương trình nó thôi bỏ đi.
Thì cũng là một phần, cũng có cái đó, có soi hồn, có cái đó.
Như giải ra.
Trong cái niệm Phật cũng có, tại vì tạo đi cái gọi là cái nhịn nhục, thì khi đó mở thức hòa đồng thì cũng không còn cái giận.
Với lại soi hồn hồi nãy mình nói, thầy nói soi hồn mà mình niệm Phật nó quét rác ra đó.
Dạ, yeah, nó có cái phần quét rác á.
Quét rác á, thành ra cái chữ quét rác á, nó rất là tượng hình phải không? Mình nghe cái chữ đó là mình biết là rác là cái gì à. Bây giờ mình mới nhìn lại cuộc đời ấy, cái gì mình đem vô gọi là rác. Và nhiều khi mình đem rác vô mà mình đâu thấy ra rác. Phải không? Cái khó là có cái đó, khi mà mình nhận diện nó là rác rồi đó, tự nhiên mình không muốn đem vô nữa. Này, cái quan trọng là phải thấy cái gì là rác, cái gì không phải rác. Cũng như trong nhà mình có nhiều món đồ mà mình không xài là rác. Mình đâu có thấy, mình thấy ủa cũng còn để được nha. Mà không có hữu ích gì hết đây là rác.
Bám bụi.
Cái gì mà nó không hữu ích đó, nó là thành rác.
Không muốn nghe cái chuyện thị phi gì của người khác nữa. Mỗi lần ai kể là nó đẩy ra luôn.
Đó là cũng
không nghe nữa.
Đó là thông, đó là soi hồn mà nó thông rồi đó. Là tự động nó giải ra. Mà còn thầy nói mà mình bây giờ nó chưa thông á, là mình phải tự quét. Là mình phải tự quét nó mới ra, mình niệm Phật nó mới ra. Còn sau này mà khi mà cái soi hồn của mình nó thông rồi đó, tự động đem cái chuyện thị phi nó là nó giải ra rồi, nó không nghe gì, có nói gì nói nó cũng nghe, nó giải đi mất tiêu rồi. Cũng như nãy thầy nói là mình soi hồn xong vừa mới để hai cái tay vô rồi nó quên hết rồi, không còn nhớ chuyện gì nữa, thấy ánh sáng rồi, nó theo dõi cái ánh sáng của nó rồi nó quên hết chuyện đời, cái đó cao rồi, cái đó là thông rồi đó, soi hồn mà thông rồi đi đạt tới có kết quả rồi đó, đạt được cái pháp soi hồn rồi đó.
Tại vì nó không có, em nói tiếp nha.
Rồi, nói tiếp đi.
Rồi, em ôm lại một số cái để lặp lại những cái mà băng của anh Bảo á, thì trong đó có một số cái em lặp lại và một số cái của em có được ha.
Ừ.
Thì dĩ nhiên là mình biết soi hồn là mình chấn chỉnh cái thần kinh bộ đầu của mình ha, khôi phục cái chấn động lực của bộ đầu mình ha.
Ừ.
Để sau này nó phát sáng. Rồi cái ổn định thần kinh khói ốc nữa, thì nói cũng có cái đó nữa nha, cũng có cái phần đó. Như hồi nãy chị Hồng có nói là cái nóng nảy á, cũng giải ra được ha, giải được cái quả can á. Rồi cái thay đổi cái tính tình của mình nữa nha, cái đó có, khi mà cái trượt nó đi ra đó thì nó cũng làm cho cái đó mình thay đổi á. Hồi nãy mình có nói, ông thầy có nói cái phần đó, thì khi mà mình thôi soi hồn mà đúng á, khi mình làm đúng á thì mình sửa tánh xiên xẹo, như hồi nãy cái chú gì nói, cái anh nào nói không?
Bình.
Anh Bình ạ. Rồi còn khai mở uất khí trong nội tâm nội tạng nữa. Cái mà Tú nói á là cái giận, phải không? Cái giận cũng là cái sân tánh, cái đó có, Ông thầy có nói trong cái khai mở khí nó có cái sân tánh. Tại người ta nói tại sao mà ta không diệt được cái sân tánh thì thầy bắt soi hồn. Chứ đó cũng có. Và làm cho cái phổi mình nó nhẹ nữa nha. Thầy nhớ tới cái đó. Nhớ không? Thầy có nói cái phổi nhẹ đó.
Thì nó khi mà mình giơ hai cái tay ngang vai là nó, dạ, nó củng cố cái thần kinh, nó làm cái phổi mình hoạt động lại, thần kinh của cái phổi hoạt động lại và nó cứng rắn lại.
Đúng rồi. Rồi hồi nãy chị không có nhắc là làm mát cái xương sống đó, cái đó có.
Mát
cái mũi.
Mát cái xương sống là khi mà nó chạy được rồi đó.
Cái đốc mạch nó thông rồi đó.
Nó chạy xuống cái, nó chạy xuống cái thận rồi nó chạy ngược lên đó.
Dạ, khi đó nó cũng phải có pháp luân thường chuyển nó mới thông được cái đốc mạch. Cái phần hồi nãy Tú hay là chị Hồng có nói là nghẹt mũi đó, cũng có, cái đó có nghẹt mũi.
Nghẹt mũi nhức đầu.
Trị hết mấy cái bệnh đau mũi nha.
À, cận thị, nói về mấy cái bệnh.
Chưa, cận thị cuối cùng, để em nói cái phần cận thị. Phần cận thị cũng vui lắm. Rồi, tiếp tục. Thì á, khi mà mình soi hồn á, thì mình biết là cái mà thầy nói hồi nãy là hai xuất điểm tìm một giao điểm á, thì khi đó đó, một cái điểm sáng giữa trung tim chân mày phóng ra. Ha. Cái nãy đó thầy, là cao đó.
Hồi nãy thầy nói lộn. Thầy nói hai giao điểm thì một xuất điểm.
Lâu lâu cũng 5, 9, 6, 9, 7, 8 thầy hay quên. Ha. Rồi cái tâm thức mình cũng mở nữa. Những cái bệnh về nhức đầu á, thầy cũng có nói là kinh niên á, như là lông ốc rồi đó, những cái đó nó cũng hết nha. Và đó, cái chỗ đó đó cao nhất đó là phóng cái Môn Đi Châu ra từ đó. Nhưng mà những cái ánh sáng mà đi ra đó em không có nói đây, tại vì đó, nói ra đúng đó, là người khác nó đi theo giống y. Nhưng mà cái đó để em kiểm tra coi nó đúng hay nó sai. Nhưng mà mình biết là phóng cái ánh sáng ra từ cái điểm giữa. À, rồi cho người ta đó, khi mà mình ổn định được cái thần kinh đó, thì cho người ta cái máu huyết nó chạy đều rồi đó, cái cơ quan, cái cơ tạng này nó thanh lọc rồi, thì mình học rất là giỏi, nhất là những đứa trẻ đó. Thầy nói những đứa trẻ mà nó soi hồn được, những đứa mà trên 18 tuổi nha, chứ đừng dưới 18 tuổi, trên 18 tuổi á, thì nó học rất là giỏi.
Thật ra 15 tuổi làm được rồi.
15 tuổi làm được, nhưng mà em sao em cũng không có thấy an tâm, em thấy 18 tuổi là tốt nhất. Có thể làm soi hồn và Pháp Luân Chứng Minh được.
Đúng rồi, đúng rồi, nó làm hai thứ thôi nhé, đâu có thiện.
Dạ, nhưng mà em thì em thấy 18 tuổi thì tốt nhất, tại vì 15 tuổi nó làm xong thời gian nó vô được rồi, nó cũng bỏ mất tiêu rồi, nó cũng bỏ phát mất tiêu rồi.
18 tuổi cũng vậy thôi, 18 tuổi là đang học được mà.
Nhưng mà hồi 18 tuổi nó cũng đã biết, nó hiểu nhiều hơn, 15 tuổi còn trẻ quá. Dạ, còn tuổi 15 tuổi.
Nhưng mà cũng tùy duyên, là có đứa tự nhiên cái đó nó muốn làm.
Dạ. Rồi tiếp tục ha, thì mình thấy cái đó, mình thấy có, nó có học giỏi, thầy nói là tại vì nó gia tăng cái ký ức của nó nhớ lâu á. Rồi mình
thần kinh nó mạnh đó.
Thần kinh nó rất là mạnh. Và thầy cũng nói là tụ khí tinh đó, như hồi nãy anh Bảo nói đó. Ngày mai mình có cái câu này rất là hay. Cái chỗ này ngày mai em sẽ cho nghe cái phần tụ khí tinh. Rồi mình tránh được cái tẩu hỏa nhập ma nữa. Nhớ không? Sao hồi mà tránh tẩu hỏa nhập ma, anh Bảo hỏi này chứ đâu, anh Bảo dịch cho thầy nè. Nhớ không, trong cái clip hồi nãy
á. Không có nói cái đó.
Tại vì ở phía sau anh Bảo không có cắt. Rồi mình còn trị cái thương hàn phát tán. Nhớ nha, trị cái thương hàn phát tán và cái gan mình nó tốt. Rồi mình làm cái này á, nó cũng khai thông được cái bát chánh bên trên nha. Bên trên nó có bát chánh. Tại vì xe hồn khi mình đến tới cái điểm cao rồi đó, những cái này là của ông Phật nha. Khi mà các cái điểm mà sáu luân xa nó phát sáng rồi đó, nó khai thông được cái bát chánh. Bát chánh ở bên trên đó.
Bát chánh là tám hướng á.
Dạ, của bên trên đầu mình, trên đầu mình ở trên nữa nha. Còn phía trên nữa nó có hai cái bát chánh nằm hai chơi hai bên, chứ không phải chỉ có một cái trên đầu mình không. Tại vì ở trên đầu mình rồi còn ở trên nữa.
Dạ. Yeah.
Dạ có chứ, cái bát chánh ở bên trên nó có.
Bát chánh trên đầu mình nó có bát chánh rồi, nó có tám hướng á.
Tám hướng rồi trên nữa, phải hòa với cái trên nữa.
Vậy là phải đi lên nắng nữa hả?
Đâu có, lên trên cao lắm á.
Dạ. Yeah.
Cái đó ông Phật lên á. Mình chưa lên.
Để cho ông Phật đi.
Rồi sau đó đó thì em cũng nói tiếp về cái phần mà hồi nãy á, là có nói về cái cận thị. Thầy nói cận thị không cần đeo kiến. Bây giờ có ai mà cận thị không cần đeo kiến? Mình soi hồn mấy chục năm mà có ai bỏ cái kiến không?
Không.
Tú có bỏ không? Tú
có con nè.
Em mới mấy năm.
Dạ không chị ơi. À. em thấy em cũng có.
À.
Còn đeo kiếm mà không thấy nè.
Còn mà em đeo kiếm mà. Dạ. Còn
cái đó là những khi mới hơi chút xíu rồi thôi, chứ cần thị thật không có đâu. Cần thị thật chưa có, chỉ có chút xíu rồi mình.
Như như em đây là một mắt cận một mắt viễn.
Ừ. Thì cái đó thì chị chưa thấy cái thực tế của em trước đó như thế nào, phải thấy mới biết.
Ừ, không, đợt này em học cái thời gian chép băng băng của số đạo vô vi, em chép một ngày em thể đến 4-5 tiếng ấy, và em cũng không có đeo kính luôn. Và em chép liên tục á. Em chép cái băng chép băng không hiện tại luôn. Còn trước đó thì em phải đeo kính bởi vì em bị một bên mắt cận một bên mắt viễn.
Giờ em đọc được những cái chữ nhỏ không?
Em đọc được. Em chép băng mà. Em ngồi chép băng của số đạo vô vi một ngày là 4-5 tiếng. Có nghĩa là ngày nào em cũng phải dành ra 4-5 tiếng để em chép băng. Liên tục.
Nhưng mà em cần bắt đầu bằng bao nhiêu độ? Em cần bao nhiêu độ?
Của em là bị từ năm em 16 tuổi.
Mấy độ?
Mấy độ? 2 độ, 3 độ hay 1 độ?
Của em là bị viễn, một mắt viễn nên thế là nó chỉ nhiều lội loạn.
Cận là bao? Cận là bao nhiêu độ?
Cận bao nhiêu? Nó không phải là cận mà nó bị loạn ấy, nên thế là nó không nhìn rõ mọi thứ đâu.
Thấy mờ mờ ấy.
Bởi vì cái lực của con bị bệnh tim này, bị nói chung là nó sức khỏe rất là yếu, hầu như là không có lực, hầu như là ngủ 16 tiếng trên 24 giờ. Có nghĩa là
em đâu có cận hả? Em bị viễn mà.
Em một mắt cận, một mắt cận, một bên mắt cận, một bên mắt viễn.
Mắt cận thì không biết bao nhiêu độ, chắc đã cận ít thôi.
Chắc chút xíu rồi.
Rồi.
Thôi được rồi, em chị hiểu rồi, em nói gì chị hiểu rồi.
Tiếp tục.
Tại vì thấy Tú là biết rồi đó, chị cũng bị giống Tú. Rồi tiếp tục ha. Hai phần của em á thì nó cũng khá dài, nhưng mà em không có dám cho coi nghe cái phần này nhiều quá.
Nói sơ thôi.
Thôi em thấy cái đó là kết thúc được
rồi. Được rồi ha.
Bảo đi. Dạ.
Bây giờ mình nhiêu đây, bây giờ để coi có bạn đạo nào có gì thắc mắc không thì giải đáp thắc mắc thôi, chứ căn bản mình nhiêu đây mình nhớ hết là cũng hay lắm rồi. Căn bản làm sao để cho đừng có soi hồn sai á, nãy cũng nói hết rồi, cần nhớ mấy cái đó quan trọng, còn cái kia để nó vô từ từ nữa. Mấy cái mà hữu ích đồ thì cũng phải vô từ từ thôi.
Anh bảo em cho em hỏi, ok, theo cái chương trình của Jelis thì là em cũng đi làm á, hồi Jelis nhắc lại giùm em ha. Nhưng mà sao em nhớ thầy nói là soi hồn 6 giờ sáng, em dậy 5 giờ em làm mấy cái thứ, mấy phương pháp phụ tới 6 giờ, đúng 6 giờ mới ngồi soi hồn.
Không thiệt ra
anh
không
chị nói nữa.
Nãy hình như thầy nói 5 giờ sáng soi hồn chứ không phải 6 giờ.
Bài đất đó là 5 giờ sáng thấy chứ.
Thầy nói 5 giờ sáng, yeah, nhưng mà sao em nhớ là đó 6 giờ.
Thiệt ra 6 giờ cũng được. 6 giờ cũng được chứ không phải là 6 giờ cấm. Thiệt ra thầy nói là buổi sáng sớm thì thôi, chứ thiệt ra cái giờ mà chính xác thì chắc cũng không, người nào thuận giờ nào làm giờ đó thôi, 5 giờ 6 giờ vậy thôi. Là cái giờ sáng nó cái thanh điển nó cũng còn nhiều hơn sao.
Dạ. Nhưng mà phải nói là phải tính Tú là bên này mình nó 8 giờ vẫn còn có hù nha Tú, nhất là mùa đông. Cho nên nó bên này em có thể 6 giờ cũng giống như mùa đông mà nó lạnh quá đó, bên chị mà nó lạnh quá chị cũng dời tới 6 giờ.
À.
Cái bản thể mà nó tự động á, tự động 5 giờ nó tự động 5 giờ nó bật dậy và nó cũng khó kéo dài lắm.
Vì là làm nhiều cử soi hồn á là nó nhanh lắm á, tại vì mình không có mất nhiều thì giờ mà nó nhanh, với làm thêm nhiều cử mà pháp luân thường chuyển mình chưa nói, nhưng mà nó cũng giúp mình có nhiều cái mình không có cần mất thì giờ nhiều, nhưng mà nó giúp cho mình tiến nhanh đó. Là thầy nói soi hồn là nếu mà làm được 3 lần trong ngày là tốt lắm. À, còn có hồi nãy có một cái quên nhắc các bạn là khi mà mình làm soi hồn á là trong bóng tối thì nó tốt nha. Khi mà mình làm cái phương pháp công phu của mình nó vô, phải vô trong bóng tối chứ đừng có mở đèn, đừng có để ánh sáng nhiều nhiều á.
Không, chị Lý Sứ mà chị nói 5 giờ sáng chị soi hồn. Em cũng giống vậy, 5 giờ em dậy là em ra em thở chuyển hưởng, xong rồi vô lại kiến là giống như là lập cập là 6 giờ mới tới soi hồn mà ta.
Cũng chị được, ngồi cũng soi được, hồn không sao. 5 giờ chị thức dậy thì chị làm trước nữa, chị nói chị làm trước và chị chuyển dưỡng, rồi sau chị mới lại kiến, rồi sau đó chị bắt đầu niệm Phật, chị mới bắt đầu vô thiền. Đó là chương trình của chị là vậy, hồi xưa đến giờ cũng chưa có gì thay đổi. Thì có thể em coi cái giờ của em khi mà em bật dậy.
Không, nhưng mà tại vì hôm nay trời hơi lạnh, em cũng hơi...
làm biến hơn. Chứ lại thứ bảy nhật á, thứ bảy nhật cái thường thường á chị cũng làm trễ một chút nha. Thứ bảy nhật
dạ, dạ.
Chị thức rất là khuya, là chị làm việc xong cũng rất là khuya, rồi chị, khi mà chị thiền xong là cũng mệt rồi, cái xong là cái sáng là chị phải trễ một chút, có khi 6 giờ chị mới thức. Thứ bảy nhật thường thường chị thức thứ bảy rồi.
Rồi phải kéo sức lại chứ.
Kéo sức á, tại trong tuần chỉ được có ngày đó là ngày giải phóng à, chứ đâu có còn ngày khác, phải không? Chứ còn mình trong tuần thì mình phải lật đật một chút xíu. Thật sự mà nói với những người đi làm á, sáng lật đật lắm, làm cho ráng cho nó xong hết cái bộ của mình rồi mới bắt đầu đi ra, thì để cho cái người mình nó giống như nó được sẵn sàng vậy đó, bắt đầu mình ra trận.
Mà tụi nó cũng khôn hết trơn, giống như thứ bảy chủ nhật nó cũng trì trệ chút xíu.
Phải chờ nó chút xíu chứ bắt ép nó đâu có được, ép quá nó không tốt.
Dạ đúng rồi, mấy ngày đi làm nó giỏi lắm, nhưng mà mấy ngày thứ bảy chủ nhật nó hơi làm biếng chút xíu.
Nhất là mùa đông á, mùa đông nó tới hù à. Còn mùa hè thì khó lắm em, bây giờ em cũng muốn thèm cũng khó nữa, nó sáng trừng à, cái mặt mình bị dội vô nó hết có ngủ được à. Mà nó quá sáng, bên này mọi người bên Việt Nam chắc không biết, bên này mà 5 giờ sáng mà ngày mùa hè nó sáng trưng à, nó sáng giống như là bên đó 8 giờ. Còn ban đêm á, mùa đông á, sáng 8 giờ giống như là tới hù vậy đó. Nó khác cái chỗ đó, nó không có giống như Việt Nam. Việt Nam thì lúc nào 12 tháng nó cũng giống nhau, nhưng mà bên này cái khổ là mùa đông nó rất là tối, 8 giờ mình vẫn còn thấy tối, mà mùa hè đó 5 giờ đó nó sáng trưng, nó chúi chiếu vô mắt. Em không biết là bên Mỹ có sáng giống vậy không, chứ bên em là nó 5 giờ sáng là nó cứ chói vô mặt à, không ngủ được. Khó
giống vậy á chị, nhưng mà bên chị bên đó thì 9 giờ sáng vẫn, xin lỗi, 9 giờ tối vẫn sáng.
Đúng rồi,
em có đi qua bển mùa hè
10 giờ vẫn thấy sáng.
Dạ dạ đó.
Nó không giống Việt Nam, cho nên Việt Nam mình không có hình dung được cái bên cuộc sống bên này nó khác. Cái cơ trời nó cũng khác. Cái khí hậu á nó cũng khác.
Rồi, còn gì nữa không? Các bạn biết hết rồi đó không?
À, anh bảo chị Ly cho em hỏi sao em không có nghe cái chỗ mà thầy nói là soi hồn 5 giờ, em dậy 4:30 được không anh Bảo?
Được chứ đâu có sao, thì nói thầy
em làm là... em làm em thấy sao nó hơi ngược hơn chị Ly với mẹ với sao? Anh là em làm em 4:30 em dậy em soi hồn, ý em soi hồn em hít pháp luân thường chuyển xong rồi em mới chuyển dưỡng khí
thì nói sớm.
Rồi em mới niệm Phật có thì được không
ạ? Được chứ đâu có gì trở ngại đâu, thầy nói sáng sớm mà, lúc giờ nào mình thức dậy thì mình làm vậy thôi, miễn là có làm là một ngày mà mình làm được 3 lần là mình tiến nhanh hơn. Cái người mà làm biến làm một ngày một lần tiến không có nhanh đâu, tại cái rác nó đem vô nhiều quá mà mình quét có 1 lần nó đâu có sạch. Mà ở đây bề trên cho mình mượn cái chổi này quét tới 3 lần thì mình cứ quét 3 lần tối đa này là mình ổn hơn.
Ủa Edina, Edina Trâm muốn nói cái gì phải không em?
À, dạ vâng, em muốn hỏi chị Eli là vừa nãy ở trong băng của mình vừa nghe, em có nghe đoạn qua mà em không rõ lắm, tức là thầy nói là cứ mỗi 15 phút xoay hồn thì nên tương ứng là bao nhiêu phút với mấy giờ đó, không biết là 1 hay 2 giờ thiền để cho phần dưới lục căn lục trần đi cùng.
Thế là thầy Eli nói gì ha?
Thôi em bảo nói đi.
À, thì ra cái đó thầy nói là cho biết là cái thời gian mà mình soi hồn 15 phút á, là ở tương đương ở dưới thầy nói là phải mấy tiếng nó mới tương xứng với lại cái thời gian, tại nó chậm. Thành ra thầy nói mình nên soi hồn 15 phút thôi, cái mục đích của thầy để chứng minh cho mình biết á, là 15 phút thôi, còn dư bao nhiêu á mình làm cái pháp luân thường chuyển từ 6 tới 12, còn dư bao nhiêu mình làm thiền định á, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Nhưng mà cho biết á, là cái phần thiền định á, nó phải ít nhất 1 tiếng nó mới tương xứng. Nếu mà ai ngồi thiền được lâu thì kéo dài hơn, mà nhiều khi người ta ngồi thiền không được lâu, tới đó cái điển nó hồi về rồi thiền định ta phải xả thôi. Nhưng mà cái những cái người mà ta làm soi hồn nhiều á, lát ta hồi ta mệt rồi vô thiền định, nhiều khi ta làm ít chút xíu là mệt rồi. Cái ý của thầy muốn nói vậy thôi, chứ nói về chính xác là tương xứng với bao nhiêu tiếng thì thầy không có nói. Thầy nói mấy tiếng là sao, đó là cái mấy tiếng sau mà thiền định là tùy theo cái sức của mỗi người thôi, chứ đâu phải giờ mình muốn là mình làm được đâu. Bây giờ thầy nói ví dụ thầy nói 3 tiếng mà mình ngồi thiền định không tới 3 tiếng sao mình làm được, để cho mình hiểu thôi chứ không có nên bám vào con số đó.
Dạ vâng, con hiểu rồi, nhưng mà thế là như vậy là tốt nhất, là nếu mà một ngày mà làm được có 1 lần thì tốt nhất phải ngồi khoảng thiền khoảng 1 tiếng, nếu không thì lại
thiền á, thì thầy nói không có bắt buộc, tùy theo cái khả năng của mỗi người mình ngồi được bao nhiêu ngồi. Nhưng mà nếu mà mình ngồi không được nhiều, nhưng mà mình một ngày mình làm soi hồn được 3 lần á, là mình cũng gia tăng được cái hiệu quả của cái thiền của mình rồi. Còn cái thiền định á, thầy nói không có bắt buộc là phải ngồi bao nhiêu, nhưng mà người nào ngồi lâu được á, là ta nhẹ ta mới ngồi lâu được. Còn mình nặng thì mình đâu có cố gắng được, mình cố gắng cũng ngồi cục đó à. Thành ra ăn thua cái sửa soạn nhiều cái nó hợp lại mới làm cho mình nhẹ mà mình ngồi thiền lâu được. Là nhiều cái phối hợp lại lắm, cái hành của mình nó nhiều cái phối hợp lắm, chứ không phải một cái này mà làm xong đâu. Mình vừa phải đủ thứ ấy. Mình nói về hành á, nếu mà mình nghiên cứu cho kỹ nhiều chuyện phải làm lắm, chứ không phải là chỉ làm bao nhiêu đó. Cái pháp thì đương nhiên là mình phải học làm cho nó đúng, là sau đó mình cộng thêm mấy cái nữa thì từ con người mình nó mới nhẹ. rồi từ từ bề trên mới mở cho mình. Nếu mà mình hành cái pháp này đúng nhưng mà cái tâm mình không tốt cũng bị khóa như thường, không mở được.
Em muốn hỏi tại sao mình lại, thầy phải để ý nhấn mạnh cái phần dưới nó chậm, tại sao?
Tại cái phần dưới nó quậy.
Tại sao nó quậy? À bây giờ
nó chậm.
Chậm là cái gì nó chậm? Cái gì nó làm cho mình bị chậm?
Nó chậm hiểu á.
Tại sao? Nó có cái gì đó mà nó chậm hiểu chứ.
Cái chỗ đó nó nặng, nó trần trượt ở dưới.
Nó có cái gì trong đó?
Nó có mấy con bò bay mấy cửa.
Ha, trong đó đó, tại sao chậm? Đối với những người ăn mặn á, thì cái phần dưới đó nó có tôm, cua, cá, thịt bò, thịt heo. Cái phần dưới đó nó làm việc rất là nhiều. Ở dưới này nó làm việc rất là nhiều. Ha, ở dưới đây nó có cái địa ngục nữa, dưới đó nó cũng tra tấn hành hạ dữ lắm, thầy nói dưới đó nó tra tấn hành hạ dữ lắm, cho nên cái phần dưới nó rất là tối tăm. Thầy nói lúc nào thầy cũng nói lục căn lục trần là nó điều khiển cái phần bò bay mấy cửa, mà cái phần bò bay mấy cửa của mình á mà mình giải chưa có đủ á thì cái phần dưới này nó quậy lên rất là nhiều. Mà khi ở dưới mà nó ép lên và bên ngoài nó ép vào thì gọi là núp trong tánh. Tại vì khi mình nói, em muốn nói thêm á, là hôm trước mình có nói cái câu núp trong tánh á, mà em chưa có nói sâu hơn, là tại vì mình không có đủ thời gian. Cái núp trong tánh có nghĩa là tại vì lục căn lục trần nó là cái tánh, mà khi mình xuống thế gian á, mình bị giam trong mấy chỗ lận, chỗ con tim nè, chỗ ngũ tạng nè, cho 6 cái luân xa, mà cái phần này á, nó bị ở dưới đẩy lên, nó ép cái phần hồn của mình, rồi cộng thêm cái phần ở trên bên ngoài nó đẩy vô, nó ép mình, lúc nào mình, thầy nói là mình bị giam hết mọi thứ. Cho nên tại sao mình nói mình giam trong ngũ hành sơn là vậy đó, mình núp ở trong đó, mình núp trong cái tánh đó. Cho nên có những người á, có những cái tánh mà ví dụ như mình sanh ra, có những người sanh một cái gia đình rất là tốt, gia đình được giáo dục đàng hoàng, thì cái người đó rất là dễ thương, nó rất là dễ thương, tại vì cái tánh nó cũng vẫn còn cái thương, cái gốc, ví dụ nó gốc trước đây nó vẫn tốt á, thì khi nó đi ra đời á, nó vừa đi ra ngoài á, tại lúc đó nó rất là hiền hậu, mà khi vừa đi ra ngoài nó tiếp xúc đời á là nó có sự thay đổi. Cái đó là bắt đầu do cái phần hồn bắt đầu tiếp xúc với bên ngoài rồi đó,
học trượt
rồi đó, thì cái phần tác động bên ngoài vô á thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mà cái phần hồn mà không có tu á thì nó sẽ đâm ra những cái tánh, ví dụ mình nói sân si, những cái tánh nó bắt đầu nó bộc phát từ từ, thì từ cái thầy nói núp trong tánh là có nghĩa là cái phần lục căn lục trần nó bao cái phần hồn của mình, cho nên mình núp ở dưới nó, cho nên mình dễ bị sân á. Và thầy nói là mình tham sân si hỉ nộ ái ố dục là vậy đó, là ở dưới này mình bị đè nén mọi phía, từ ở trên này ở bên ngoài nó tấn công vô, ở trong này nó đè nén mình, cho nên ra cái phần hồn nó không có sáng suốt. Cho nên tại sao mà thầy kêu mình phải niệm Phật nhiều để cho cái phần mà cái ngũ tạng mình mở ra, cái pháp luân thường chuyển làm cho cái ngũ tạng nó tách ra, cũng như giống như soi hồn nó làm cho cái ngũ tạng mình nó tách ra. Thì mà khi nó tách ra rồi á thì từ từ á cái tánh mình bắt đầu nó khác lại, nó dịu lại. Cho nên những người mà ăn mặn đó thì á, nếu mà họ giải không đủ á thì cái tánh dễ biết lắm, mình nghe cái âm thanh mình biết liền, nghe cái âm thanh họ rất là hằng học. Đó là những người mà người ta không có giải đủ, thứ nhất. Cái thứ hai là ở dưới này á, tôm cua cá nó quậy dữ lắm, cho nên cái người mà phát âm thanh ra mà để ý á, những người ăn chay á, cái hơi họ ra mình cũng nghe cái sự thanh nhẹ trong đó. Còn những người mà nó khó khăn á, nó ra mà nó hằng học á, là cái âm thanh đó mình nghe mình biết. Cho nên tại sao em nói là nghe âm thanh biết trình độ, nghe âm thanh mình biết được cái phần hồn nó ở cõi nào. Tại khi nó nóng lên á, nó làm ngay gan à, không cách nào nó thoát được hết, là tại vì nó bị dồn lại, năm cái ngũ tạng nó đóng lại. Tại vì cái lúc đó lục căn lục trần nó bao cái phần hồn mà, nhất bên ngoài là tà xâm nha, bên ngoài là những cái phần hồn mà thiếu sáng suốt mà mất tự chủ là tà xâm nó nhập vô liền. Cho nên những cái đó mình phải tránh. Cho nên nhất là nếu mà thật sự mà nói á, em nghe tất cả những cái băng của thầy nói lúc nào cũng vậy. Thầy nói vậy nè, thầy nói là khi mà thầy bỏ chén cơm á, là thầy nói thiền, chỉ có nói thiền thôi, không có tiếp xúc bạn bè. Cái thứ hai thầy nói là ăn cơm chay, ăn chay nói đạo, ha, 4 chữ đó, ăn chay nói đạo, chứ thầy không có nói là ăn mặn mà nói đạo. Thầy chỉ nói ăn chay nói đạo, và thầy nói là hippie, mặc đồ hippie nói đạo, cái đó có. Cái đó là cái sự văn minh mình phải bắt buộc mình phải thay đổi, nhưng mà thầy nói là ăn chay nói đạo.
Thầy không có nói ăn mặn nói đạo ha.
Không có nói ăn mặn nói đạo, mình chỉ có nói là bịa. Thầy nói là chai mà biến thành mặn, mặn biến thành điển, à, mặn biến thành chai, chai biến thành điển đó, thì cái đó thầy có nói. Pháp luân thường chuyển là trường chai thầy cũng có nói, nhưng những cái đó là những cái thời điểm ban đầu. Còn mình nói mình thời gian quá lâu rồi thì cái đầu mình phải có cái sự sáng suốt hơn để mình phân định được. Nếu mà mình nói, mình phát ra một cái âm thanh mình nói mình là người tu thì thật sự phải là người tu, tu từ trong bên ra tới bên ngoài, thì cái đó người ta nhìn vô người ta thấy liền, mình thấy liền, ta nghe cái âm thanh mình ta biết liền. không cần mình phải nói nhiều, chỉ cần 10 giây thôi chị nhận xét được cái người đó liền. À, cái phần ở dưới đây nó quan trọng lắm, tại nó chậm á, cho nên thầy mới nói mình soi hồn á, mà cái phần này mình lo trên mình chạy mất tiêu rồi, mình đi mất tiêu rồi, dưới đây bỏ lại tôi làm sao đây. À, thầy nói vậy đó, thầy nói tôi làm sao đây, tại vì ở dưới đây nó quậy quá, không biết phải làm sao.
À, bữa nay Eli cắt nghĩa cái này mới hiểu núp trong tánh là gì. Cảm ơn Eli nha, lâu quá không biết cái chữ này nó núp trong tánh mà không hiểu gì. Cũng nghe thầy nói núp trong tánh mà không hiểu, bữa nay cắt Eli cắt nghĩa mới hiểu. Cảm ơn Eli nha.
Bảo với chị Eli cho em đóng góp cho Edina được không chị? À, em theo này kinh nghiệm của em đó. Mà Edina nếu mà lấy được thì lấy á, cũng như anh Bảo nói đúng, nhiều khi bây giờ mình ngồi thì có thể là có hồi điển là mình không thể nào mình ngồi tiếp được, mình có thể nằm thở rồi xong mình ngồi tiếp, mà hồi lúc mà mình mới em mới tu á, mà giống như nếu mà như vậy á, nhiều khi cái lục căn lục trần của Edina cái nó ô thì chú Bảo nói là giờ mình không cần phải ngồi nhiều thì nó không có sự cố gắng,
không phải không cần em á, là không phải không cần, nhưng mà mình làm theo khả năng của mình chứ không phải là không cần, tại mình muốn nữa cũng không được, tại vì
vậy không, nhưng mà em nói tụi nó là em nói là hôm hôm nay ráng thêm 5 phút
à, ráng thêm chút xíu là... ráng thêm chút xíu là cái đó để cho mình
nó cái sự cầu tiến,
tăng thêm cái sự rồi. Cố gắng, nhưng mà bây giờ mình làm 1 tiếng mà mình muốn nghe thầy nói là phải 2 tiếng mới tương xứng, mình muốn làm 2 tiếng là không được.
Em chỉ muốn nói là mình cố gắng mọi
à, cố gắng thì được
để cho nó không có làm biến.
Thế nói là mình ta kiểu nó hỏi ráng thêm chút đi con, ráng thêm chút đi con, thầy nói vậy, thầy nói con ráng thêm chút đi, kêu nó bằng con, thầy nói vậy anh nhớ mà, thầy ráng thêm chút đi con, nghĩa là cho nó thêm cố gắng chút xíu, chứ mình đừng, nếu mà không thì nó dễ bị làm biến, cũng như Cẩm Tú nói đúng là nó dễ làm biến, thành ra mình biểu nó cố gắng chút thôi, nhưng mà đừng có ép nó quá. Cũng như bữa nay mình thiền đơn tiếng, mình nghe thầy nói vậy, mình nói bữa nay tụi bay phải ngồi 2 tiếng nha, cái đó là trật. Cũng như nhiều người thầy soi hồn á, thầy nói soi hồn bữa nay làm 20 phút, bắt nó lên làm 20 phút, vài tháng sau nó bỏ luôn. Nó bị phản động lực, tại vì lục căn trần nó có cái điểm yếu là nó hay phản động lực, mình ép nó quá nó phản động lại là nó xuất, nó làm cho mình bỏ luôn.
Dạ.
Yeah. Cái pháp mình là phải thận trọng cái vấn đề đó lắm.
Cái mà quan trọng nhất là lúc nào cũng vậy, mình làm cái gì cũng phải từ từ, trong cái pháp mình không có cái gì
diệu pháp, thầy nói diệu pháp phải từ từ,
cái gì cũng chậm chậm, từ từ tăng, ví dụ như niệm Phật 5 phút lên 6 phút cái
đường quan...
nó vô cái làm liền 30 phút là không có đúng đâu.
Cái quan trọng là đừng có cho nó sụt.
Dạ.
Khi mà tăng lên rồi là không có cho sụt, cái đó mới là cho mình tiến, chứ không phải là tiến nhanh mà bỏ là tiến đâu, cái đó tiến nhanh mà bỏ là lùi. Còn mình tiến cho nó tăng chậm mà mình giữ được á, là cái người đó có tiến bộ, là không có tuột nữa, không có lùi nữa.
Nhưng mà mình phải nhớ là một con người mà muốn cho người ta biết cái người đó có trật tự hay không á, mình làm gì mình có cái chương trình. Ví dụ như ở nhà, ví dụ như ngày thứ bảy chủ nhật, mặc dù chị rất là nhiều việc, nhưng mà chị phân ra, ví dụ tới 6 giờ sáng mà maximum là 7 giờ là chị kết thúc cái phần của chị thiền. Sau đó là tới 12 giờ là chị làm gì làm, 12 giờ chị phải ngồi vô. Chị bắt cái thời gian nó phải như vậy. Trễ nhất ví dụ như chị có khách hay gì là 12 rưỡi là hết rồi. Maximum của chị 12 rưỡi là chị phải vô cái giờ đó, không có thay đổi. Rồi tới bắt đầu tối 9 giờ là đúng 9 giờ. Đừng có bao giờ thay đổi. Cái gì cũng vậy, mình lập cho mình có một cái quân sự. Hả? Mình nói là học rồi đó. Học rồi quân sự phải trật tự phải không?
Nghiêm luật.
Nghiêm luật mới được. Lập lại cái trật tự này. Thì cái lúc đó mình mới có an ninh. Chính trị mình mới được an ninh. Rồi lúc đó kinh tế mình mới sáng sủa chứ. Mình khôi phục được. Bởi vì thầy mới nói là trong cái pháp của mình á, có quân sự, có chính trị và có kinh tế, thì lúc đó mắt sáng mặt tươi, tâm dễ chịu. Cái đó là cả một cái pháp nha, chứ không có một cái pháp nào hết, cả một cái pháp của mình. Cho nên á, khi mà mình thấy cái người đó đó, mình nói, mình nhìn cái bên ngoài của họ rồi mình cũng đã thấy được cái kết quả, đó là cái kết quả họ làm. Chứ mình không cần phải nói nhiều, mình chỉ nhìn thấy thôi. Cái mặt người ta sáng sủa hay không, con mắt người ta có sáng không, người ta có dễ chịu không. Đó là những cái mà kết quả trong cái pháp. Đó là cái em muốn nói.
Dạ, yeah. Em cảm ơn chị Eli, con cảm ơn chú Bảo, cảm ơn chị Cẩm Tú ạ.
Ừ. Yeah.
Ủa chị, kinh tế trong bản thể mình là gì? Em biết quân sự, chính trị, còn kinh tế là đang nói, thầy đang nói vậy gì?
Kinh tế.
Đồ ăn vô ạ.
Kinh tế là tiết kiệm được rồi đó. Không ăn bậy ăn bạ đó.
Kinh tế là cái luồng điển của mình nó dồi dào á, là kinh tế dồi dào á.
Mặt mày sáng sủa đó. Mắt sáng mặt tươi tâm.
Cho nên là kinh tế dồi dào, nó kinh tế của mình là luồng điển của mình, nó phát triển được là kinh tế dồi dào á.
Và cái ý khác thầy cũng có nói là kinh tế dồi dào là mình ăn ít,
mà mình không có tốn tiền, không có tốn
tiền. Không có tốn tiền.
Dư tiền là kinh tế dồi dào.
thầy á là ổng ăn đó, nhớ là thầy là ăn á một ngày khi bắt đầu là thiền đó, ổng ăn một ngày chén cơm
mấy giờ, mấy giờ
3 giờ sáng hả? chén cơm trái cà 3 giờ sáng đốt bằng giấy bằng rác, đốt cái chín cái cơm rồi ăn, mở miệng là chỉ nói đạo. Thầy nói là vừa buông chén cơm là phải nói chuyện thiền, ăn cơm chay nói đạo ha, ăn chay nói đạo, chỉ có 4 chữ thôi. Đó là những cái mà chị thấy là những cái đó là một cái kinh nghiệm rất là quý báu cho mọi người, nhất là những người mà mình hiểu được, phân tích được tại sao mình phải làm, tại vì không ai hại mình hết, người ta chỉ thấy là cái đó là tốt để mình sau này á cho mình và ảnh hưởng những người kế tiếp, chứ không phải là ở đây không ai ghét bỏ ai mà chỉ có giúp thôi, chỉ muốn mọi người đi cùng cái đường mà thầy đã đi. Khi nào mà thầy mở huệ rồi á, thầy mới dám ăn mặn. Và có một cái cô đó mắc cười lắm, cắt cái clip đó ra rồi thấy vui lắm. Thầy nói, thầy ơi, cô nó nói vậy nè, cô nó nói thầy ơi, thầy nói thì ăn chay rồi thầy thấy con vật nó đi vô rồi, bữa có bữa con thấy có bữa con không. Nó nói dốc y như ông thầy vậy, ông thầy nói sao nói y vậy đó, không có gì khác đó. Có nghĩa là ông thầy nói gì là nói y vậy á.
Đó, có nhiều người, có nhiều người làm vậy á.
Dạ, thầy nói gì nói giống y à. Rồi thầy nói ông này là Phật, ông ảnh cũng nói luôn ảnh là Phật. Nên năm ra có những cái mà mình không hiểu á,
ngộ nhận,
mình dễ ngộ nhận á. Dễ lắm đó con á, là con ngầm kế bạn gái là con không sao hết trơn á. Rồi sao bây giờ mất tiêu rồi. Nó con ngầm kế bạn gái mà con không cảm giác gì hết á. Đó, cái đó nói cái đó là căng lắm à. Con đi theo thầy là con nói là con không bao giờ con lập gia đình đâu. Thầy nói coi chừng con gái. Nói cái đó là học bài hết. Mấy người mà nói vậy là học bài hết.
Giờ sao, không biết. Sao mày Ly nghe đâu mà thầy nói ăn chay nói đạo vậy?
À, ở đại hội ở Hải Vận Hành Hương á.
Sao mà đi đâu có đi đâu mà nghe?
À, cũng đi sắp hết đại hội rồi đó nghe. Nói trước em đi tới năm 1992 rồi đó, thì còn có em lấy tới năm 98 là em kết thúc, nhưng mà em còn 6 cái đại hội nữa là em biết hết rồi. Đi hết đại hội rồi đó, đi giống Tú rồi đó. Đi nhiều hơn Tú luôn, còn biết mấy cái vụ mà thầy giải không nổi luôn, có 2 năm liền thầy giải không nổi nha. Em nói trước em không có nói năm, 2 năm liền thầy giải không nổi. Tới cuối băng rồi á, có một cái ông đó lên phát biểu nói là con thấy hồi nãy thầy nói xong rồi đó, nhưng mà con thấy con tính không nói nhưng mà con phải nói. Đó là cái chuyện đó nó xảy ra nữa mà cứ xảy hoài như vậy, thầy giải không nổi thì đi mất tiêu luôn. Có nghĩa là có những chuyện mà thầy giải không nổi chứ không phải chuyện nào thầy cũng giải nổi, tại thầy đi mất tiêu rồi. Đó là thầy hết nghe rồi, tại vì quá đông mà bị kẹt vô một cái chuyện lâm ra nó cũng không phải là dễ. Cái đó là cả một cái bài học cho mọi người chứ không phải một người, mà thầy cũng giúp rất là nhiều. Thầy cũng chấn mấy chỗ rồi đó chứ, trước khi mở đại hội thầy cũng chấn dữ lắm rồi đó, nhưng mà cũng không nhúc nhích. À, cho nên đâm ra tự mình thầy mới nói là mình, thầy giúp cho mình những cái ngày đại hội, thầy nói thầy giúp rất là nhiều, thầy rút rất là nhiều. Nhưng mà thầy nói mỗi năm các bạn gặp tôi, các bạn thấy trong quá trình tu học các bạn thu thập được những gì. Em nghe được cái câu đó em thấy vui lắm, thu thập được gì. Có nghĩa là sao cái sẽ mỗi một năm em gặp lại phải hỏi những cái câu hỏi hay hơn, mà nhìn chờ hoài không thấy ai hỏi chứ. Chờ hoài không thấy, thấy vui chơi không à, thấy vui chơi mà, thấy vui mà vui. 11 cuốn băng mà em coi 8-9 cuốn băng mà chỉ còn có 1.5 tiếng là em có thể có câu hỏi, là còn bao nhiêu là toàn là vui chơi giải trí không à? Không thấy cái gì, không thấy cái câu hỏi đạo. Cho nên rất là tiếc những cái thời gian của ông Phật ông xuống thế gian mà cái thời gian chơi quá nhiều mà thời gian hỏi quá ít.
Hỏi quá
ổn, tại vì những cái thời gian đó là thu rất tốt, tại vì ở đại hội là thu tốt hơn những cái khóa sống chung, hoặc là tại nhà ai đó, hoặc là tại thiền đường đúc cái băng cassette vô thôi. Nhưng mà hình ảnh thầy quá ít, nó đẹp á nha, thầy thì nhiều lắm nhưng mà hình ảnh đẹp mà rõ nét á không có, không có nhiều. Cho nên cái đó là một cái sự nối tiếc mà mình không có thấy được. Cho nên ông Phật ông xuống đây ông sắp xếp cho mình những cái bài học mà mình không hiểu. Cho nên khi mà mình ông đi tới những cái nơi đó mà quay cái lúc mà người ta hỏi đó, thì đi quay mặt thầy. Và cái lúc mà mặt thầy giải thích đó, ở đây là điểm này xuất phát ra, không xuất phát ra không quay, đi quay qua cái ông đó. Khi đâm ra anh bảo
không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm.
Đâm ra mình nói, ông nói anh bảo ơi cái này tính sao. Ông thầy nói đây nè, chỗ này là xuất phát ánh sáng đi ra nè, mà chỗ nào không thấy, thầy nói mà không biết chỗ nào, mà cứ quay cái ông đó hoài luôn. Rồi cái tới có đầu ông đó ông nói thầy ơi chỗ này của con vậy, cái đi theo qua thầy, mà thầy lúc đó thầy đâu có nói. Cái đâm ra mình không hiểu là cái gì luôn.
Không phải chị cho em đính chính cho ban kỹ thuật chút là tại vì lúc đó người ta cũng ngồi luôn mà, chúng ta để máy chứ ta không có giống như giờ là người ta canh theo cái gì để cần quay. Hồi xưa phải thấy có mấy chú mấy bác cứ là để cái máy rồi ngồi nhắm mắt thôi, Không phải, nhiều khi cái giật mình, đúng không? Phải đang nói mình cần phải quay đó là vậy đó.
Không phải, tại ngày xưa nó có một góc máy thôi, em hiểu không? Bây giờ thì mình tiến bộ hơn, mình có nhiều góc máy. Hồi xưa nó có một góc máy à, em hiểu không? Đặt một cái máy là chị nhìn chị biết chứ. Tại có một cái máy có khi hay lắm mà hai cái máy nó không có làm việc cùng một lúc như bây giờ đó. Bây giờ tiến bộ đặt bốn cái máy thì nó lấy góc độ, thầy nói kiểu nào cũng thấy. Ngày xưa thì nó không có tiến bộ như vậy, nó không có văn minh.
Nhiều khi đặt máy như Cẩm Tú nói, đặt cái máy để đó rồi đi lo làm chuyện khác không? Cái bà kia bà lời bà ngồi trước máy bà đưa nguyên
đó.
Bà đưa nguyên cái đầu của bà che máy luôn. Không thấy. Nghe tiếng thầy nói thôi, không thấy mặt ông rõ rồi đưa nguyên cái đầu vô mà.
Bà Tám bà không biết, bà ngồi ngay cái máy bà che nguyên người, cái ông kia nói bà Tám đi ra.
Ông thấy còn đỡ, còn cái ông này không biết ông đi đâu mất rồi, lâu lắm ông mới thấy, như là nguyên khúc thầy nói thấy cái đầu bà kia không.
Cho nên thầy nói mỗi một năm mà các bạn gặp tôi là tôi rút rất là nhiều, mà các bạn thu thập được những gì thì nghe đó, mình thấy tiếc lắm, mình thấy tiếc là tại sao những cái thời gian của ông Phật ông xuống thế gian mà biết bao nhiêu tiên ở đây nè, tiên quá trời tiên nè, mà ngồi đó mà tiên chơi không, mà tiên không lo học nè. Bây giờ tiên phải ngồi ở đây, tiên ngồi mò từng chữ nè.
Ủa anh chị bây giờ thí dụ giờ thầy một năm mới gặp mới thu thập, còn bây giờ anh chị đã qua một năm mà học đàn đạo online đó, anh chị có thể cho ý kiến là mỗi câu hỏi anh chị, em cũng nghe chị Liz nói là giống những câu hỏi nó càng ngày càng hay phải không, như là người ta đào sâu rồi phải không?
Đúng rồi.
Ê, xin lỗi người ta bạn đạo ở đây là đào sâu rồi đúng không anh chị?
Dạ em nói cái này anh
cái sự trình độ anh chị trả lời đi.
Hỏi đi.
Cái này đó là phải nói lại từ đầu, cái này tại không có dịp bữa nay tại nó dư đó, cho nên xin lỗi mọi người là em nói cái thật. Cái trước đây đó học với anh Bảo là chị học đã 5 năm rồi chứ không phải mới đây. Khi mà chị học với anh Bảo 5 năm trước á thì thật sự mà nói chị không có xuất hiện, chị xin anh Bảo được học thôi, tại tánh chị thì không có thích là ồn ào, thích ngồi học mình ngậm miệng co lưỡi răng kề răng á. Lúc đó là anh Bảo nói gì nói chị ngồi chị nằm miệng trong vòng 3 năm chị không có phát biểu gì hết, chị nghe không, chị chỉ nghe tới khi mà chị đi đại hội về đó thì tháng 9 đầu tháng 10 chị xuất hiện, nhưng mà chị cũng không nói, chị cũng ngồi chị đính hình nè. Rồi ở đây người ta cũng khen anh Bảo dữ lắm nha, anh Bảo ơi anh Bảo làm sứ đạo hay quá, mà anh Bảo anh đâu có dám nói. lúc đó anh không Bảo không có dám nói, cô này đọc là ai gì. Rồi lúc mà đi đại hội cũng vậy, cũng có người nói là anh Bảo làm kênh YouTube này mà cô Elise này có phụ, mà chị cũng không dám nói, cũng không dám đính chính, làm sao dính chính, người ta giới thiệu gì rồi chẳng lẽ bây giờ mình đi cãi lại, rồi mình đi
bị mang
lại.
Tiếng bị mang tiếng là mình làm mà chị không có làm.
Mà thật sự không ai biết mình làm, mình tưởng người ta nói này là cô này có đọc vậy thôi à, nhưng mà không phải. Chị phải học cái nhịn nhục hơn 3 năm. Rồi 2 năm trước khi chị học thì chị cũng học một cái group của cô An với hai cái chị khác, nhưng mà thật sự mà nói cái luồng điện nó cũng nhẹ lắm nha, chứ không phải nó nặng. Nhưng mà khi từ từ thì nó khác là tại vì lúc đó chị bắt đầu chị nói. Khi mà chị nói thì cái luồng điện họ không chịu thì khi đó chị nói là Kim Thân Cha là hay hơn. Khi đó chị ra cái Kim Thân Cha đó thì họ thích cái Kim Thân Cha hơn, họ không thích. Thì lúc đó chỉ có mình chị với anh Bảo với cô An mà thôi. Cái lớp học này chỉ có 3 người thôi nha. Mà cái luồng điện rất nhẹ nha. Khi vô cái luồng là thấy cái luồng điện nó nhẹ, thiệt là nhẹ luôn. Nó rất là nhẹ mà nói mà mình nói rất là thích. Khi đó cô An, lúc đó không có anh Bảo, anh Bảo cũng hay đi chơi đó. Không có anh Bảo, chị với cô An phải học. Ngồi học cô An cũng hỏi nha, cô An cũng hỏi lắm. Khi có một mình cô An có hỏi nhiều lắm. Thì khi một ngày khoảng tháng 3 hay tháng 4, chị nhớ là những tháng 4, thì gia đình anh Tư vô tình anh Tư có gọi cho chị, thì lúc đó chị đang học, chị không có biết. Thì khi mà chị gọi lại cho anh Tư á, thì chị nói là đang học, cho nên lúc đó là sau buổi học đó, thì chị nói là đang học, cho nên em không có trả lời anh Tư. Thì khi đó đó, chị mới hỏi một câu thôi, người đầu tiên mà chị hỏi là anh Tư ơi, có thích học hay không? Thì anh Tư nhảy vô liền, anh Tư nói học. Rồi là từ đó về sau là cái lớp này nó phát triển lên. Và cái câu hỏi đó, cái ngàn ngày đó, từ đầu tới bây giờ đó, chị thấy qua hơn một năm á, thì chị thấy cái câu hỏi đó càng ngày nó còn sâu hơn và nó cao hơn. Phải nói là nó cao hơn nha. Và tại sao là tại đề tài chị đưa lên số đạo vô vi nó quá nhiều, và cái đề tài nó rất là làm cho người ta rất là thích, là tại vì người ta nâng cái tần số của người ta lên. Tại ngoài cái chuyện mà thầy nói nhịn nhục nhẫn hòa những cái đó người ta học, người ta nghe nhiều rồi ha, người ta cũng vô rồi. Nhưng mà cái vấn đề mà đi cao hơn á, thì lúc đó đó thì người ta cảm thấy là người ta phải học cao hơn nữa, người ta phải đầu sâu hơn, cho nên đặt ra mỗi một tuần như vậy không dưới 10 câu. Thật sự mà nói chị gắng gom lại trong cái thời gian nó một tiếng để cho cái câu hỏi nó đi ra hết, để cho mọi người được nắm hết. Là tại vì chị muốn nâng cái tần số của mọi người lên ha. Khi mà nâng tần số của mọi người lên á, tự nhiên cái mọi người rất là thích học những cái cách học đó. Có thể một người hai người người ta không thích là tại vì người ta không có học cái cách này, tại cái cách này là cái cách đào sâu. chứ không phải cái cách mà nói chung những cái nhóm học khác. Chị biết chắc chắn luôn là nó không có cái đó. Và hãy nhớ là khi một lớp học tâm linh, thầy nói phải có trật tự, phải có quân sự, có nghĩa mình lặp lại cái quân sự đó thì cái nhóm nó không tan rã. Còn không, nó vô nó sẽ gây cấn, nó sẽ cãi giả sùm hết, và có những cái luồng điển lạ nó sẽ vô.
Thì nếu mà mình tham gia mấy cái nhóm mà nó có những cái điển như vậy thì mình phải làm sao? Mình có bị gì không?
Mình sẽ bị ảnh hưởng nếu mà cái luồng điển mình thấp. Còn cái luồng điển mình cao á, thì mình nhìn thấy được. Cái luồng điển mình nhẹ đó mình thấy liền. Cái người mà phá cái chuyện đó mình dễ thấy lắm. Cái người mà mình nhẹ hơn, người ta nghe người ta thấy à.
Còn mấy người không biết đi theo có ngày nó bị ảnh hưởng á.
Khi mà mình không biết thì mình sẽ đi theo. Mình sẽ bị ảnh hưởng là tại sao? Là tại vì mình không biết cái trật tự nó nằm ở đâu. Tại vì cái bản thân cái tiểu thiên địa đó đã không có trật tự thì họ mới có thể phát ra những cái lời không có trật tự. Ông Tư ông nói là ông thầy thì nói như nào, ông nói là thực hành từ ý chí, lời nói và hành động. Còn ông Tư nói là cái người mà nói chuyện có mực thước á là cái người đó được Phật chứng cho ha. Cho nên ông ra tại sao chị cẩn thận từ những cái câu nói, chị không có thể nào mà dùng những cái câu nói cho người ta cảm thấy là người ta sai, nhưng mà chị xoáy ở một cái điểm khác. Chị xoáy cái điểm khác, chị chắc chắn là cái người đó nhận ra cái lỗi. Chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu mà cái luồng điển đó mà không được sửa đàng hoàng á, là chắc chắn là những người đi theo cũng có ảnh hưởng.
Đâu phải cái nhóm nào mình cũng theo học được, phải coi chừng á.
Chắc chắn mình phải coi chừng. Cũng như mình đi theo thì mình cũng hiểu được. Thầy nói là làm việc cần thiết và làm những việc không cần, làm những việc không cần thiết. Có nghĩa là ví dụ thầy nói, thí dụ người không có đi làm, em nói những người không đi làm, sau cái thời gian mình lập chương trình cho mình làm niệm Phật là niệm Phật, thiền là thiền, cái giờ phải đúng như vậy đó, thì còn nữa, mình còn thời gian mình rảnh nữa thì mình niệm Phật, còn không có rảnh, mình thấy rảnh hơn nữa thì mình nghe băng thầy, bởi vì cái đó là giải trí bằng tâm thức, tại sao mình không làm, phải không? Mà mình làm những cái chuyện không cần thiết mà nó không có được hữu ích, tại vì mình không có thấy được cái luồng điển nó thoát. Mình cũng như bây giờ tất cả những người mà đang im lặng ở đây, họ đang niệm Phật á, họ thấy cái luồng điển đi lên, và tại vì họ nghe là mình dẫn cái điển họ lên, và tự nhiên họ thấy nhẹ, họ thích nghe những cái điều nhẹ. Mà ai cũng vậy, cũng thích nghe những cái điều mà nó rất là nhẹ, và tại vì người ta đang một ngày mệt nhọc rồi còn vô nghe cái sự nặng trược cãi vã nữa, đâu có đúng. Ai cũng vậy thôi, ai cũng thích đi kiếm cái xanh nhẹ chứ đâu có ai đi kiếm cái sự ồn ào. Cho nên á, tâm ra có những người không hiểu á, thì họ sẽ làm những cái hành động mà người khác nhìn thấy được cái trình độ của mình trước đám đông. Cho nên những người mà không có để ý á, thì họ sẽ dễ bị ảnh hưởng lắm. Dễ bị ảnh hưởng.
Vì cũng nguy hiểm nha.
Dạ, chắc chắn có nguy hiểm. Rồi, có một cái câu của Nguyễn Nga là nói gì? Nói là em đang chép băng chị Ly. Thật sự mà nói á, Nga không có nên chép băng cái kiểu đó. Chép băng là để, nếu em muốn chép để dành để cho em thì được, nhưng mà cái học không phải là chép băng nha. Cái đó là mình làm một phần đạo, mình dẫn thân, mình dạy lục căn lục trần thôi. Tại vì khi mình hiểu rồi đó, chỉ cần mình nói những cái lời, mình ghi những cái lời mà chính thôi, mình học nó dễ hơn, mình sẽ vô nhiều hơn là thay vì em chép từ đầu đến cuối. Tại vì thầy á, thầy nói những cái điều này tới điều kia, nó liên tục thì nó sẽ không có ra một cái đoạn của em để em hiểu. Còn khi mà em ngồi nghe kỹ rồi đó, những cái nào mà em thấy em thích đó, em ghi được cái ý chính thôi, chứ đừng có chép luôn tuồng,
chép luôn tuồng riết mà mình không có phân tách được á, thành ra mình không biết cái nào tránh, cái nào không tránh, cái nào mà nó đang thích hợp với cái trình độ tiến hóa của mình, cái nào mình đang cần để khai mở mình không biết.
Bây giờ em hồi nãy cái câu anh đây là anh bảo, tại vì em thấy Nga có trả lời, thật sự mà nói không phải là em mới tu mà không có đường hướng đâu, em có đường hướng đó, nhưng mà em phải lặp lại cho mình là mình thấy một cái đề tài chỉ ra là cũng khá tốt rồi, bây giờ chị gom lại rồi, khi em nghe hết cái đề tài đó đi, rồi em thấy cái điểm nào mà em thích lắm thì em viết cái điểm đó ra. Em nói ví dụ như thầy nói là niệm Phật là khai tâm mở trí, là thầy nói là niệm Phật là khi đó mình nhịn nhục và mình mở thức hòa đồng. Như vậy thức hòa đồng là gì? Khi đó mình viết ra thì mình sẽ có câu hỏi, chứ mình không có lấy nguyên tuôn tuồng thầy nói, tại thầy nói thì nó dài lắm, mình chỉ nói một cái phần nào đó mình thấy nó hay quá đi thì mình lấy cái phần đó chút xíu cũng được, chứ đừng có lấy luôn tuồng ha. Nhưng mà những cái mà chị đưa lên số đầu vi đó là đã đừng từng đề tài mà chị đã nghe, chị góp nhặt rất là nhiều từ 6 năm nay, là chị góp nhặt từng cái nhỏ, những cái đề tài của chị là phải được góp nhặt nhiều năm chứ không phải một năm nha. Còn những cái đề tài chị muốn ra mà ra không được là tại vì nó không có đủ.
Nhiều quá, bây giờ cái gì bí thì nhiều khi cũng phải hỏi Eli chứ mình đâu có nghe như Eli nói. Thành ra bạn đạo có hỏi, đặt câu hỏi, đặt cho Eli, đừng hỏi tôi, nhất là mấy cái gì mà dính líu tới suối đạo vô gì, đừng hỏi, hỏi tôi đâu có biết gì đâu. Hỏi Eli, thì Eli biết phút nào có cái gì hỏi tôi là lúa.
Không phải là anh Phảo không biết, nhưng mà tại vì cái phút nào thôi thì phải hỏi Eli.
Không, là nhiều khi Eli làm mấy cái cắt mấy cái băng, nhiều khi tôi đâu có lọc đâu, đâu biết ở trong đó có gì, nó có thì giờ nghe lại đâu có biết rõ. Anh Eli biết nhiều hơn, mà Eli ép tôi tự nhiên vậy tôi phải nghiên cứu sâu hơn, chứ hồi đó tôi đừng nghiên cứu đâu có sâu. Hồi đó nghiên cứu sơ sơ, phương pháp công phu gì chút chút vậy thôi, chứ đâu có làm gì nhiều. Sau này vô Eli vô nghiên cứu quá là mình cũng phải chạy theo chết luôn.
Em cũng như em nghe đó thì những cái câu hỏi nào em khó đó, em cứ viết cái tin nhắn vô cái tên của chị Eli Nguyễn đó, em cứ viết câu đó ra thì chị đọc ra, chị sẽ nói trong cái ngày Chủ nhật, không có sao hết. Những cái gì mà em nghe mà nó không hiểu đó, em đừng có giải một mình, tại vì em sẽ không phải là cái người giải, em hiểu không? Tại vì cái điều mình cũng mới đó, cho nên những câu hỏi của em mà nó khó đó, em cứ viết ra và em gửi qua nhà chị, em gửi tin nhắn qua nhà chị, rồi chị lấy cái câu hỏi đó chị sẽ cho nghe vào ngày Chủ nhật, thì lúc đó mọi người cùng học chung, không có sao hết. Chị thấy cái đó em cũng là một chuyện tốt, tại vì em chị thấy em có đọc lại, và lúc trước chị có nghe một cái băng vô tình chị lên chị nghe cái khóa Việt Nam, thì chị thấy em nói một loạt một cái câu mà của thầy nói trong cái bài của chị biết, em nói ra là chị biết liền, chị biết cái đoạn nào luôn, nhưng mà nó quá nhiều làm cho em bị rối á. Em đừng có làm như vậy, từ đây giờ sao em tập, em cứ nghe hết một cuốn băng đi, coi em hiểu cái gì, em bắt cái gì mà chị thấy em thấy khó quá, em note lên liền, em ghi lên liền. Để chị hỏi, em hỏi chị Eli cái phút thứ mấy phải nhớ nha. Cái băng nó, ví dụ như chị nói là cái băng nó nghe băng thầy giải trí bằng tâm thức, thì em ghi cái tượng cho chị, hoặc là chị chụp lại cho chị cái phút đó, phút một phút 20 hay là một tiếng 20, một tiếng 30, ví dụ vậy, thì cái đoạn đó em chỉ viết mấy chữ, em nói chị Eli cái chữ này, bốn chữ này em không hiểu, thì lúc đó chị sẽ trả lời, chứ không cần em viết luôn tuần. Trời, một cuốn băng mà 2 tiếng mà em viết khùng luôn á, nhớ nha. Rồi cảm ơn, anh bảo tiếp đi ha, em xong rồi đó.
Rồi cũng xong rồi, không biết có ai có gì thắc mắc nữa, em muốn đóng góp nữa không? Chương trình niệm Phật, chương trình soi hồn làm vậy chắc bạn đạo dễ học hơn, là vô nó nghe mấy cái điểm chánh trước, rồi sau đó muốn khai thác thêm thì nghe thầy giảng.
Vậy kết thúc anh bảo.
Kết thúc ha. Vậy thôi, thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Hẹn gặp lại ngày mai.
Cảm ơn.
Ok, cảm ơn.
Dạ.
Xin chào anh Bảo. Chào anh Ali.
Cảm ơn.
Chào anh Bảo.
Cảm ơn.
Chào chị Em Nhi. Chào tất cả mọi người.
Chào chị Em Nhi. Chào cả nhà nha.
Dạ. Cảm ơn.
Bye. Chào anh Bảo. Chào Ali. Chào các bạn.
Dạ.
Chào.
Mọi người. Dạ.